Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay là ngày thứ tư. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong lạc chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sản phẩm 29 phẩm mới. Chúng ta còn phẩm 29, phẩm 30, 31 và 2. Và như vậy là chúng ta còn 4 phẩm. 4 phẩm nữa là giáp một vòng. Còn thật ra thì để mà giáp một vòng đối với bản chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không thì chúng ta phải học đến phẩm 35. Tại vì từ phẩm 35 trở đi Thiện Trang mới sử dụng chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Trước đó thì Thiện Trang cũng căn cứ vào các bài giảng của Hòa Thượng, tuy nhiên không căn cứ vào bộ chú giải này. Thì hôm nay trước khi vào buổi hôm nay, Thiện Trang xin trả lời vài câu hỏi. Ở tuần trước quý vị có bình luận ở dưới bài giảng. Câu hỏi thứ nhất: A Di Đà Phật, con hàng ngày con đọc kinh A Di Đà, niệm Phật, lạy Phật, con nghe pháp nên nghe pháp của Hòa Thượng Ân Sư nên nghe bộ nào ạ? Mong thầy từ bi chỉ dẫn cho con đường tu được tinh tấn ạ. A Di Đà Phật. Người hỏi câu hỏi này chắc chắn là cũng mới mới quen biết Thiện Trang nên mới hỏi câu hỏi này, chứ nếu mà đã nghe pháp lâu rồi thì chúng ta biết là Thiện Trang đã trả lời vấn đề này rồi. Người ta hỏi hàng ngày người ta tu hành tinh tấn mà bây giờ nghe kinh A Di Đà, tụng kinh A Di Đà, vậy thì nên nghe bộ giảng nào của Hòa Thượng? Nếu mà quý vị tụng kinh A Di Đà thì quý vị nên nghe những bộ giảng của Hòa Thượng về kinh A Di Đà. Hãy nghe bộ A Di Đà chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng hình như mấy lần nhưng mà được dịch sang tiếng Việt được 2 lần. A Di Đà viên trung sao là 1 lần, nữa là 3, và nghe A Di Đà kinh sớ sao diễn nghĩa khoảng hơn 300 tập. Thì có thể nghe 4 bộ đó nếu như chúng ta chuyên tu kinh A Di Đà. Tuy nhiên Thiện Trang khuyên là quý vị nên nghe kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ những năm sau này Hòa Thượng chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ, ngài gác lại kinh A Di Đà, bởi vì ngài nói là kinh Vô Lượng Thọ khế cơ hơn, rồi đầy đủ giảng đủ, và những năm về sau Hòa Thượng đã bổ sung những thiếu sót của đồng tu. Ví dụ như có giai đoạn Hòa Thượng đề xướng hộ trợ niệm á, hộ niệm á, thì rất nhiều đồng tu chạy đi trợ niệm, cho nên là Hòa Thượng đã đính chính lại mà trợ niệm không có chắc ăn. Ngài trích dẫn câu nói của Hòa Thượng Hải Hiền đó. Không nên thế này rồi cái kia đó. Rồi có trường hợp mà đồng tu chạy qua tu theo pháp văn hóa truyền thống quá nhiều, quá sâu, thì Hòa Thượng cũng đính chính lại trong những bộ giảng như Khoa Chú 24, Và chú Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa và thượng nói chỉ nên tu gì 1 đến 3 năm, tối đa 3 năm thôi. Bốn cái nền tảng đó chỉ cần tối đa 3 năm, 1 năm được rồi, thậm chí 2 năm thế là đủ rồi. Còn phải chuyên vào tịnh độ. Đó, thì rất nhiều người không nghe những bộ giảng sau, cho nên họ rớt vào con đường nào đó. Có thể họ rớt vào con đường trì niệm không thèm nghe pháp nữa, hoặc là họ rớt vào con đường đi học văn hóa truyền thống không thèm học kinh Vô Lượng Thọ nữa. Đó là điều là do không chịu nghe pháp. Bởi vì chiếc nghe pháp giống như là chúng ta cầm bản đồ để chúng ta đi. Hiện nay á, trên đi đường thì cũng có bản đồ trên điện thoại. Nói chung là phải có bản đồ. Nếu không có bản đồ thì chúng ta đi lạc. Cho nên nghe pháp, mà nghe pháp nào? Nghe từ pháp cũ đến pháp mới. Hòa thượng nói phải nghe những bộ pháp mới nữa. Vì gì Hòa thượng đã tập hợp ở trong hình như tập 498 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Và thượng nói những bộ giảng lần sau là giống như tập hợp những tinh hoa của những lần trước. Nếu quý vị không có thời gian nghe thì quý vị nên nghe những bộ giảng cuối cùng. Đó, tại vì sao? Hòa thượng đã rất đầy đủ hết rồi. Cho nên là đó là câu trả lời ha. Thứ hai, đối với câu hỏi thứ hai, có một câu hỏi nữa ở trong bình luận trên YouTube. Bà thầy cho con hỏi vì sao Phật Bồ Tát chư vị hộ pháp không dùng thần lực để chúng sanh không tạo nghiệp nữa ạ? Để cho họ tạo nhiều nghiệp quá vậy ạ? Ví như ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất mà lại để ngoại đạo đánh gần mất mạng ạ. Vì sao để họ tạo tội nặng như vậy ạ? Vấn đề này thì quý vị thấy cũng thật ra là một vấn đề mà Thiện Trang cũng đã trả lời rồi. Câu chuyện về ngài Mục Kiền Liên cũng có nhân có quả. Thiện Trang đã kể trong một bài giảng nào đó. Nếu như quý vị nào mà đã nghe xuyên suốt thì đã cũng đã nghe câu chuyện đó rồi. Phật Bồ Tát không phải như mỗi ngài Mục Kiền Liên đâu, Phật Thích Ca cũng vậy, cũng bị trong đời của ngài là 8 nạn, hay là chính xác là nói là 10 nạn. Do nạn bị hai cô gái, một lần thì bị cô chiên già, một lần thì bị một cô khác nữa đã vu khống Đức Phật, tạo tội rất nặng đó. Thế thì quý vị, tại sao là Đức Phật không dùng thần lực để mà thần thông để mà giải quyết những việc đó để chúng sanh tạo tội nghiệp? Thì trong câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên, quý vị thấy rõ ràng khi các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Mục Kiền Liên tại sao ngài không dùng thần thông để mà chống lại ngoại đạo, ngài Mục Kiền Liên nói là lúc đó thần cũng không nhớ nữa, đừng nói thông, nghiệp lực đến rồi thần cũng không nhớ nữa. Trong kinh Phật, Thiện Gia cũng đã giảng ra câu chuyện đó, Đức Phật trích dẫn trong trong kinh Pháp Cú nói gì? Dù lên trời dưới biển, dù là lặn sâu trên trời, bay trên trời á, có câu chuyện mà có bốn người á, một người bay trên trời, một người thì lặn sâu đáy biển, người chui vô trong động động đất, người chui trong hang, người chạy vô trong chợ. Năm anh em nó có thần thông như thế, biết ngày đó chết, họ trốn như vậy nhưng cuối cùng cũng chết hết, không có vị nào thoát mạng. Rồi, đó là Phật Bồ Tát thể hiện gì? Thể hiện rằng nghiệp, gọi là định nghiệp thì không thể tránh. Quý vị chưa có nhập thường tịch quang tịnh độ, hay nói nhập vào cảnh giới niết bàn, quý vị còn thân trong lục đạo luân hồi hay là ứng thân trong lục đạo luân hồi vẫn phải chịu nghiệp. Vì duyên, nhân cộng duyên thì có ra quả. Tuy nhiên Phật Bồ Tát thị hiện như thế để làm gì? Để cho nhắc nhở chúng sanh là đừng tạo tội nghiệp. Nghiệp tạo đó là phải chịu và phải trả nợ thôi. Còn tạo tội nghiệp thì tất nhiên nguyên nhân của ngài Mục Kiền Liên tại sao bị ngoại đạo lõa thể đánh chết, tại vì ngày xưa đời quá khứ ngài cũng đánh, có một tội là đánh cha mẹ đến mất mạng. Quý vị thấy đánh cha mẹ đến gần mất mạng. Và trong cái đời quá khứ đó, do nhân duyên đó mà ngài đến đời này còn dư báo bị ngoại đạo đánh lại cũng gần chết. Ở trong câu chuyện cô Lưu Tú Văn kể đó quý vị, thì câu chuyện đó là người ta đã viết lại, cô Lưu Tú Văn dùng cuốn sách của một vị thời nay viết lại, họ đã sửa đi một vài chi tiết không giống với trong kinh điển. Đây là cô Lưu Tú Văn nói là cô muốn kể câu chuyện gọi là nhân hóa đi, nhân hóa tức là để nó gần gũi chứ không phải là thần hóa, tức là không dùng thần hóa như trong kinh. Vậy thì đây là cách để tiếp cận với người đời nay. Tuy nhiên Thiện Trang thì Thiện Trang không có đồng ý với cách này. Thiện Trang nói thời xưa thì người ta thần hóa, thời nay thì nó đem nhân hóa. Nhân hóa tức là biến Phật Bồ Tát thành người hết, không có thần thông, không có gì cả, đem cái những câu chuyện thần thông cắt hết. Đó. Thế thì điều cũng không có, Thiện Trang cũng không có đồng ý. Cho nên trường phái Tân học ngày nay rất nhiều sách viết lại. Quý vị phải coi cho kỹ, học Phật giáo quý vị phải học theo kinh, y kinh chứ không phải y theo những cuốn sách ngày nay. Cuốn sách ngày nay chúng ta có thể tham khảo tiếp nhận để nói chung là được để dùng để phương tiện tiếp cận những người họ chưa tin thần thông, họ chưa tin cái gì đó thì mình có thể dùng được. Nhưng mà nếu mà dùng như vậy thì Phật giáo cũng không có được. Ví dụ như quý vị thấy cuốn Đường Xưa Mây Trắng chẳng hạn, thì ngài Nhất Hạnh vì phổ độ chúng sanh thời nay, ngài đã viết lại hoàn toàn rất là đơn giản dễ hiểu và phù hợp ngày nay, không có gì đặc biệt thần hóa, không có thần thông gì ghê gớm, không có gì hết. Đó là cách để tiếp cận người thời nay, nhưng đó là chúng ta nên nhớ không thể lấy đó làm chuẩn để mà học kinh điển được. Quý vị phải học vào kinh điển làm chuẩn, đó là chỉ là sơ cơ bước đầu, đó là phương tiện dẫn dắt chúng sanh. Cho nên quý vị phải để ý những điều đó, như chi tiết đó. Cho nên Thiện Trang thì Thiện Trang, tư tưởng Thiện Trang thì Thiện Trang ấy không nên. Chúng ta thời nào thì chúng ta vẫn y kinh, tức là nương tựa vào kinh. À, và kinh điển nói sao, mình cứ dùng như vậy. Không sửa, không viết lại. Viết lại, không đột biết trí huệ mình có đủ hay không. Sợ không đủ, mình viết lại, mình nghĩ là phương tiện, nhưng mà sau này nó sẽ là dẫn đến hậu quả vô cùng, thì rất là nguy hiểm. Cho nên là quý vị học pháp, sáng nay thì nó nói học pháp cũng phải chú ý điều đó. Đó là câu hỏi thứ hai. Như vậy là Phật muốn Phật Bồ Tát thị hiện như vậy, thật ra cái ngài không có bị nỗi đau khổ thân thể, ngài một kiền liên ví dụ như chứng được A La Hán rồi, ngài thần thông đệ nhất mà, ngài có bị đánh cũng đâu sao đâu, cũng đâu đau đớn gì đâu. Quý vị nghe những câu chuyện thì đang kể rồi đúng không, như câu chuyện vị tỳ kheo Tiểu Quân đó bị con rắn độc, mà chính là anh trai của mình đó, đầu thai lại mấy kiếp mấy đời đó, ba đời sau đó mới cắn được rắn độc, thì có thể tự tại giữ sắc mặt hồng hào được mà, định lực của A-la-hán dư sanh, huống hồ chứ ngài một kiền liên là cổ Phật tái lai, không phải là A-la-hán bình thường. Quý vị coi trong kinh Hoa Nghiêm đi, ngài một kiền liên xuất hiện trong kinh Hoa Nghiêm mà, kinh Hoa Nghiêm là có ngài một quyền liên, chứng tỏ ngài một quyền liên không phải là người thường. Tại vì kinh Hoa Nghiêm lúc đó ngài một quyền liên đâu có đâu mà xuất hiện đâu, A La Hán đâu lúc đó. Cho nên quý vị hãy phải hiểu được rất nhiều vấn đề là Phật Bồ Tát muốn thể hiện nhân quả. À, cho nên là đã tạo nhân, đã gây nghiệp thì khó mà tránh. Nà, gọi là định nghiệp khó tránh. Định nghiệp là gì? Định nghiệp tức là nghiệp mình cố tình làm. Còn bất định nghiệp là nghịch nghiệp mình vô tình vô ý. Cho nên chúng ta ngày nay chúng ta tạo nghiệp tội lớn vô cùng, rồi tội nghiệp lớn vô cùng, vô lượng vô biên, mà ngày nay cảm ứng là thế giới này chúng ta thấy đang là thời kỳ kiếp nạn tai. À, có lẽ đồng tu Việt Nam bây giờ cảm nhận được nhiều nhất, nếu ai ở Bình Dương, ở thành phố Hồ Chí Minh thì thấy là đúng đời vô thường. Thiện Trang thì cũng không có biết được điều đó rõ ràng, Thiện Trang cũng cũng không có biết. Hôm qua thì lên coi thì thấy vô tình coi những video mới biết là cái số lượng người chết khủng khiếp đến như vậy. Không ngờ rằng như vậy, Thiện Trang coi xong mà Thiện Trang không cầm được nước mắt ngoài sự tưởng tượng của Thiện Trang. Thiện Trang đi hỏi thăm một số người, hỏi thăm gọi điện hay hỏi thăm những người thành phố, thật ra thì đúng là như vậy, kể là thật sự khủng kinh hoàng. Đó, rất là kinh hoàng và thật sự là đúng là đời vô thường. Bây giờ giống như cô Liên Tú cô nói, không cô cũng nghĩ rằng hòa thượng nói tai nạn sẽ đến trong trong kinh đó, cô hòa thượng giảng hòa thượng nói vậy, cô nghĩ là sẽ đến thế hệ sau chứ không phải ngay trong đời mình đã chứng kiến cảnh kinh hoàng như vậy, cảnh khủng khiếp như vậy đó. Và quý vị phải tin rằng chúng ta tu hành có Phật lực gia trì, chúng ta có nguyện lực, phẩm này nói nguyện lực hoàn thâm là phẩm 29, nguyện lực có thể thắng được nghiệp lực. Nếu chúng ta có nguyện lớn, nguyện sâu, nguyện rộng như tựa đề của phẩm này nói, chúng ta có nguyện lực lớn thì chúng ta thắng được nghiệp lực, vượt qua được nghiệp lực. Và trong tai nạn này dù có khủng khiếp thế nào, quý vị vẫn có thể trụ tại thế gian. Chúng ta có thể sống được để mà vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói dù cho đại hỏa mãn tam thiên đó, cho dù lửa lớn cháy khắp hết tam thiên đại thiên thế giới, vẫn nương vào thần lực mà siêu vượt qua thế giới cực Tây Phương Lạc, người đó vãng sanh được. Quý vị tin điều đó. Đó giống như cô Liên Tú có kể câu chuyện đó về gia đình cổ đó, ba cô thì đợt đầu bị vướng thì cũng chắc số mạng cũng hết cho nên là qua qua đời. Mẹ cổ thì bị rồi cũng đưa vào trong bệnh viện, mà quý vị biết đưa vào bệnh viện là hầu như là nếu mà chết á, những người chết là đa số là không có được chăm sóc thôi, chết là không có ai chăm sóc vì bệnh đó nó lúc đó nó nguy cấp lắm, thì chỉ cần có người chăm sóc đàng hoàng. Ví dụ như đất nước Singapore quý vị thấy hơn 70 gần 70.000 ca nhiễm mà có bốn mươi mấy người chết thôi, tức đó là cái y tế của họ rất tốt, họ chăm sóc được người bệnh. Còn mình là tại vì nhiều quá mà y tế mình không kịp để điều trị cho nên vào trong bệnh viện là khả năng chết là vậy, chết là vậy. À, vào những cái nơi mà do không có người chăm sóc kịp thôi, đông người quá, bây giờ nhiều người quá làm sao đội ngũ đâu chăm sóc. Nhưng mà cô nói là mẹ cô vào thì cũng tuyệt vời là tự nhiên có hai người coi như là ở trong đó chăm sóc, coi như là mẹ của mình vậy đó chăm sóc, cho nên là mẹ của cổ qua trở lại khỏe mạnh bình thường, xuất viện trở về đó. Cho nên là đó là cái gì, nghiệp của mỗi người khác nhau, mình không có nghiệp đó, mình có thể vượt qua. Và muốn nghiệp vượt qua nghiệp hãy dùng nguyện lực sâu rộng, đó là phẩm hôm nay chúng ta học. Quý vị mời quý vị sang phẩm hôm nay, tựa đề phẩm này phẩm 29 nè, nguyện lực hoằng thâm đệ nhị thập cửu. Nguyện lực là cái sức nguyện, sức nguyện. Nếu là chúng ta nói rõ ràng là sức nguyện phải thế nào, sâu rộng, thâm là chỉ thâm là thâm sâu, chữ hoằng hay đọc âm phát là hoành, hoành cũng được, hoằng cũng được, chúng ta đọc hoằng hay hơn. Hoằng thâm là hoằng là rộng, rộng sâu. À, như vậy nguyện lực phải rộng phải sâu. Đệ nhị thập cửu là thứ 29, chúng ta dịch là phẩm thứ 29, nguyện lực rộng sâu, thì chữ nguyện lực chúng ta hiểu rồi. Thì hòa thượng chú giải như thế này, phẩm này là nói rõ nguyện lực tự hành hóa tha sâu rộng của tất cả Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị nhớ cho kỹ, ở phẩm thứ 6 phát đại thệ nguyện cũng nhắc đến phát nguyện. Ở phẩm thứ 2 chúng ta cũng học cũng là gì, cũng nói về nguyện, nguyện của ai, nguyện của Đức Phổ Hiền. Và kinh Vô Lượng Thọ phải nói xuyên suốt từ đầu đến cuối rất nhiều lần nhắc đến phát nguyện. Quý vị thấy nhắc đến phát nguyện, phát nguyện bằng cách là gì, nói gì, phát tâm Bồ Đề rồi mới sau đó nhất hướng chuyên nghiệp. Cho nên nguyện đối với kinh này chúng ta thấy tông chỉ Tịnh Độ Tông rất rõ là tín nguyện hạnh. Tín là niềm tin, nguyện là nguyện là gì, là mình dùng cái nói như bây giờ gọi là mong muốn, những cái ước vọng, những cái gì mà mình hướng tới đó là gọi là nguyện. Mà nguyện chúng ta phải nguyện lớn chứ không phải nguyện nhỏ. Ở đây nè, chúng ta đang học phẩm thứ 29 nè, nguyện là lớn. Cho nên hòa thượng nói là nguyện phải giống nguyện của Đức Phật A Di Đà, lấy nguyện của Đức Phật A Di Đà làm nguyện của chúng ta. Ở phẩm thứ 29 này thì chúng ta phải hiểu nguyện của Phật, của chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Chư Bồ Tát là gì? Không phải nói có một Bồ Tát, mà chư Bồ Tát là tất cả Bồ Tát. Tất cả con Bồ Tát, nếu mà chúng ta chia thì có 51 cấp bậc. Còn nếu như chúng ta chia 52 cấp bậc cũng được. Còn không thì chúng ta nói tất cả Bồ Tát cho đơn giản. Tất cả Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đều có nguyện lực sâu rộng. Lực là cái sức, nguyện này là nguyện có sức. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không phát nguyện đúng, đường tu chúng ta trật lất. Tại sao? Không có định hướng. Giống như chúng ta đi về từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị không hướng về thành phố Hồ Chí Minh, đó là cái nguyện chúng ta, cái mong muốn, mà chúng ta thì thôi đi tới đâu hay tới đó, thì quý vị đi tới Đà Nẵng thì quý vị về. Hoặc là chúng ta đi một hồi thì lạc đâu đến Đà Lạt. Đó là khiếu chí nguyện. Nguyện phải sâu, phải dài, phải rộng và phải giữ được. Lúc trước thì Trang nói là Đại sư Tĩnh Nam nói tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Cái việc tu hành nó khẩn cấp nhất là gì? Phải lập nguyện. Lập nguyện là cư tiên, tức là lập nguyện đứng đầu. Nguyện đã phát thì chúng sanh khả độ. Nguyện dĩ phát, chúng sanh khả độ. Nguyện đã phát rồi thì chúng sanh có thể được độ. Đó, nếu mà không nguyện không phát thì chúng sanh không thể được độ, cho nên phải phát nguyện. Và nguyện này là nguyện vì chúng sanh. Ở đây thì đang trích dẫn một chút xíu đoạn trong có nhiều vấn đề, tại vì ở đây có một vấn đề đó là phát nguyện rộng lớn ở tập 353 của khoa chú 214. Ở đây cũng là hòa thượng giảng về phẩm này nè. Hòa thượng nói là dùng chân tâm phát nguyện. Nếu mà dùng vọng tâm thì không cảm ứng. Đó. Quý vị nói, quý vị nghe cho kỹ nha. Hòa thượng nói dùng chân tâm phát nguyện, vọng tâm thì không cảm ứng. Hòa thượng khuyên tiếp, muốn vãng sanh phải dùng chân tâm. Đó, cho nên phải dùng chân tâm nha. Không phải là dùng vọng tâm được. Hòa thượng nói, có người lợi dụng Phật giáo để nâng cao danh vọng chính mình, dùng Phật giáo để làm danh văn lợi dưỡng, có đạt được không? Đạt được. À, đời một đời xác thịt mà được. Quý vị xem là đại thiện tri thức nè, là đại từ thiện gia, tức là nhà từ thiện lớn nè, nhà thiện tri thức lớn. Nhưng mà hòa thượng nói họ không phải chân chánh đang học Phật, không phải chân chánh đang hộ pháp, hoàn toàn vì mục đích là vì bản thân. Cho nên điều có lợi cho bản thân họ thì họ làm, điều không có lợi cho bản thân họ thì họ soi mói bắt bẻ, thậm chí là chướng ngại chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, chướng ngại cơ duyên nghe pháp của chúng sanh. Vì nghe cho kỹ nha, đoạn này có đó, hiện nay thì Trang xin nói hiện nay có hiện tượng này, đã có người dùng Phật pháp để danh văn lợi dưỡng, dùng từ thiện vân vân là đại thiện thiện gia đó, hòa thượng nói đó. Nhưng mà có cái hiện tượng này rồi, họ cứ làm cái điều gì mà có lợi cho họ là đề xướng, còn không mà chướng ngại. Đó, giống như có người thấy thiền trang, mặc dù thiền trang dạy chữ Hán và rõ ràng như vậy, được như vậy, nhưng mà có người họ ngăn cản là không cho học. Họ kêu là học họ đi, đừng có học mà trong khi đó họ không có khả năng về dạy. Có người lại như thế. Đó, như vậy đó là chướng ngại, vẫn là danh văn lợi dưỡng. Hoặc là chúng ta thấy có người giảng pháp tốt hơn mình thì mình khuyên người ta đi học người giảng pháp tốt hơn mình đi, chứ mình giữ lại làm gì. Giống như Thiện Trang vẫn nói đó, nếu mà quý vị tìm thấy được một người tốt hơn Thiện Trang, Thiện Trang thì cũng là phàm phu thôi. À, và chúng ta là trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân, chúng ta phải nương pháp không nương người. Người có thể bị thoái chuyển, tại vì người ta chưa chứng bất thoái chuyển mà. Chưa có chứng bất thoái chuyển mà đâu phải Bát Địa Bồ Tát đâu. Cho nên là có lúc thế này, lúc cái kia. Nhưng mà người ta thoái chuyển rồi, như Thiện Tra cứ tiến rồi thoái, thoái rồi tiến. Nhưng mà có lúc thoái chuyển rồi lại tiến lên được. Thì coi như là mình vẫn chờ đợi người ta cố cố chờ để coi có lên hay không. Chứ còn sau này mà chỉ giả sử Thiện Trang thoái chuyển rồi mà quý vị còn nói tôi học theo thầy Thiện Trang suốt đời, thì quý vị sai lầm lớn. Đó là y nhân bất y pháp. Và nói thật ra là quý vị tình chấp, nếu những người học pháp với tình chấp thì không ra khỏi sinh tử luân hồi. Kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không, trong cái bản thì Trang nhớ lắm mà, ở trong đây, trong bản của Hòa Thượng trích ra 60 điều đó, mà có người muốn thì Trang trích ra là Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa đó. Đây quý vị nhé, có một cái điều ở phẩm thứ, đây chúng ta giảng mỗi bữa mình giảng một chút xíu thôi, mà nói về một chút số phẩm đó. Ở gần cuối thì có người là gọi là gì, nhược thử chúng sanh đúng không, có cái đoạn gần cuối thì Trang để đọc nguyên văn cho là hình như thì Trang có đánh dấu. Nếu mà dùng tâm, có người á mà dùng tâm mà vẫn không, cuối cùng cũng không có đạt được, như cái bản in này nó bị lộn hay sao tìm ra hồi chị bữa đánh rồi. Bản in này hình như nó nằm ở đâu ở đây trên trang không tìm ra, vì sao nó lạ thế nhỉ, à nó bị ngược. Thì ở đây á quý vị thấy có ở phẩm thứ mà biên địa nghi thành á, thì chúng ta có nói nếu mà có chúng sanh tình chấp thâm trọng á, thì cuối cùng có câu cuối cùng là gì, nếu mà tình chấp thâm trọng thì chung bất năng đắc đó, tức là cuối cùng cũng không có được đó. Thì cái Thiền Trang đợi Thiền Trang tí, Thiền Trang tìm tìm đúng cái câu nguyên văn Thiền Trang đọc. Hôm qua nhớ có đánh dấu mà chạy đâu rồi. Ta thì chúng ta phải nhớ học Phật là không có tình chấp. Đó. Thì ở đây Thiền Trang do nhìn nhanh quá nhìn không ra. Đó. Phải chúng ta phải học bằng trí huệ, chứ không phải là học bằng tình chấp. Quý vị nên lưu ý điều này. Nếu mà tình chấp sâu nặng thì cũng không thể ra khỏi sanh tử luân hồi được. Vậy thì, vì vì sao quý vị vẫn là tình chấp học pháp? Chúng ta biết sở dĩ chúng ta đang ấy hòa thượng tịnh không là chủ đạo trên con đường chúng ta đi, bởi vì ngài đã phải nói là có thời gian rất dài và ngài vô coi như địa vị bất thoái chuyển, cho nên chúng ta yên tâm nương vào ngài, nương vào chư tổ là đã có thẩm định về thời gian, về lịch sử. Còn người thời nay thì nói thật giống như là ngọn đèn trước gió, lúc sáng lúc tắt. À, như Thiện Trang nói, Thiện Trang cũng vậy thôi. Nên nếu mà không có khéo thì chúng ta sẽ bị lạc vào cái tình chấp. Ngày nào đó Thiện Trang thoái chuyển, quý vị cũng thoái chuyển theo. Như vậy quý vị đoạn pháp thân huệ mạng của quý vị. Cho nên học Phật tối kỵ tình chấp. Và thường nói học Phật không được tình chấp. Cho nên là bây giờ tại vì cái vấn đề này rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Có nhiều người tình chấp không có bỏ được. Ví dụ như vị thầy của mình đã đi lạc lối mà mình không bỏ, mình không tiến lên. Đó là một điều sai lầm. Hoặc là thầy mình đã thoái chuyển không thể giảng dẫn mình được nữa thì đó là điều sai lầm. Y nghĩa bất y ngữ, tộc tứ y pháp. À, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ thì chúng ta miễn bàn. Chúng ta đang bàn tiếp theo là y trí bất y thức. Quý vị phải dùng trí tuệ, dùng trí. Ở đây chúng ta nói đơn giản là không theo tình cảm. Y trí bất y thức là theo lý trí, không theo tình cảm. Và cuối cùng là gì? Y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Thế nào là y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa? Tức là chúng ta phải theo liệu nghĩa, tức là cái nghĩa rốt ráo, chứ không cái theo không rốt ráo. Tuy nhiên ở đây cũng phải khai duyên ra chút, có người nghe pháp không hiểu, ví dụ chúng ta y liệu nghĩa là hòa thượng tịnh không, nhưng mà do quý vị không nghe hòa thượng được được quý vị đành phải lấy Thiện Trang làm chính để nghe. Đó là quý vị y liệu nghĩa của quý vị, Thiện Trang trở thành liệu nghĩa của quý vị, tại vì quý vị nghe hiểu. Liệu là hiểu, mà hiểu được nghĩa là được đó. Và nếu quý vị nghe thiện tra không hiểu, quý vị đành phải xuống kiếm một người khác nữa, thấp hơn nữa, đó là bất đắc dĩ. Nhưng mà chúng ta phải tiến lên sau này là tiến lên. À, chứ không phải như vậy, đó là y nghĩa, liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, là phải nương theo liễu nghĩa chứ không nương theo không liễu nghĩa. Cho nên học Phật phải có trí huệ không thì bé như bị lừa. Tại vì hôm bữa có người hỏi Thiền Trang, bây giờ có hiện tượng rằng có người nhắn tin xin, nào người xuất gia đó nhắn tin là xin y, xin này, xin kia, xin tiền vân vân. Thì tháng này Thiền Trang nói luôn quý vị nên nhớ, những người mà nhắn tin như thế, những người lạ mà nhắn tin như thế chắc chắn là giả rồi, không phải thật. Người thật sự tu hành, thứ nhất người thật sự xuất gia, mấy cái tiền y, tiền bát rồi vân vân, đi thọ giới vân vân, tiền này tiền kia, người ta chỉ vận động một người hai người đủ rồi và xin luôn tiền đó, thậm chí không cần vận động, sư phụ họ lo. Quý vị nên nhớ, sư phụ sẽ lo. Nếu không có sư phụ phải lo, sư phụ phải nhiệm vụ xuất gia để làm gì, sư phụ phải lo cho đệ tử chứ. Cho nên những người sinh như vậy chắc chắn có vấn đề. Thông thường là sư phụ để cho coi đệ tử mình có lo, tự lo được không, có Phật tử nào cúng dường không. Sau đó nếu không có thì chắc chắn sư phụ, không có sư phụ thì huynh đệ lo, vân vân. Có người này người kia lo, người xuất gia có phước báo của người xuất gia, không có vụ đi vận động những cái tiền nhỏ nhỏ như vậy. Những người đi vận động đó giả không phải thật. Thứ hai, nếu cho dù thật thì cũng có vấn đề. Và sẵn đây thì chẳng nói, ở trên mạng hiện nay quý vị thấy lừa rất nhiều, hay là trả lời câu hỏi đó đó, lừa rất nhiều. Những người lừa là mượn Phật pháp nào, ví dụ như đăng lên một cái tin là nói chùa này và kia vân vân, bao nhiêu người mất vân vân đó, có đó rồi để mà vận động tiền để mà lo, rồi vận động động cho cô sư cô thích nữ hương nhũ đó vân vân, thì đều là giả đó quý vị, không thật đâu. Cái đó người ta mượn mượn cớ để người ta vận động. Người chân chánh tu hành, người Phật học Phật, người xuất gia không đi vận động, đi nhắn tin từng người, không có, không có chuyện đó. Người ta có lòng tự trọng của người ta, quý vị nên nhớ, người thật sự tu hành người ta có lòng tự trọng, không phải lúc nào cũng để vừa giảng pháp thế này chạy dưới liền cái câu là số tài khoản ngân hàng của thầy đó vân vân thế này kia, đó là giả không phải thật. Một là giả, hai là không chân chánh, không thật sự, không có thật sự tu hành. Người thật sự tu hành sẽ không làm như vậy. Quý vị biết tiền vô cho mình đâu có đơn giản. Người ta nói là người xuất gia giống như gì? Giống như hòn đá mài dao. Đá mài dao thì dao càng mài thì càng gì? Càng bén. Đá càng mài thì càng mòn. Cho nên là rất sợ, người ta không có dám đâu đặt, cho nên là không có dám lạm dụng đâu quý vị à. Đó, điều ấy điều đó. Và hiện nay thì quý vị thấy giống như bây giờ dịch Covid này, những nhóm mà người đó là nhiều đó, tại vì người ta dịch Covid người ta khó khăn, người ta nghiện ma túy rồi vân vân, thường là mấy người đó họ không có sợ nhân quả, họ vận động. Cho nên có một số cô Phật tử là bị lừa rồi nhiều á. Đó, thì tại vì sao? Dễ tin. Mà quý vị biết là người xuất gia họ cũng ngại lắm, họ chỉ xin những người quen thôi, người nào biết mình họ mới xin thôi, còn những người lạ không dám xin đâu, cũng phải có sĩ diện chứ. Thiện Trang mới nói là quý vị, hồi xưa Thiện Trang có cái giai đoạn rất khó khăn, Thiện Trang nói kêu hết tiền Thiện Trang cũng không đi xin Phật tử, hết tiền cũng sao, bây giờ giả sử không có tiền đổ xăng đi học, hồi đó là đợt đó là giai đoạn đó rồi, Thiện Trang có kể rồi đó, không có tiền đổ xăng đi học, không có tiền ăn, bây giờ làm sao? Thì Thiện Trang nghĩ bây giờ còn 50 ngàn cuối cùng, ngày cuối cùng đi, ngày mai mình sẽ lên sẽ hôm nay sẽ lên trường, ngày mai sẽ gặp với thầy bạn để mượn, hoặc là mượn, nói chung là tìm cách mượn những người xuất gia thôi, không mượn người cư sĩ luôn, mượn đỡ. Cho nên mình phải hiểu, mình phải có trí huệ, người ta cũng có lòng tự trọng chứ, không có chuyện đó, không có chuyện đó đâu. Cho nên là quý vị thấy những người vận động trên mạng cái kiểu đó là quý vị biết giả rồi, không có thật đâu, đừng có cho họ để họ tạo thêm tội nghiệp đó. Nhớ nha, chứ không bây giờ Phật tử bị lừa rồi, mang tiếng rất nhiều, họ vận động khắp nơi cho nên là bị mang tiếng, mang tiếng là Phật giáo bây giờ thầy cô tu hành thế này thế kia, họ tạo tội nghiệp rất nặng. Cho nên là chúng ta không tiếp tay cho họ, quý vị cứ cần có trí huệ thôi mà quý vị không có tiếp tay cho họ. Những người mà cái suốt ngày đi xin xỏ tức là có vấn đề, quý vị thấy không? Thiện Trang không đăng lên số tài khoản của Thiện Trang trên trên trang web, không có đăng lên Facebook, không đăng hết. Ai cần gì người ta liên lạc xin thì Thiện Trang cho đó, còn nếu không thì thôi. Mặc dù có làm thật sự có làm một số việc đó, chúng ta phải rõ ràng như thế. Còn nếu mà người mà cứ suốt ngày đi vận động thì thật sự cũng có vấn đề à, cho nên chắc chắn là có vấn đề. Còn những người đứng ra suốt ngày vận động này vận động kia thì đây Thiện Trang nói, đang hòa thượng đang nói đó, đó là toàn là gì, họ không phải chân chánh học Phật, họ không phải chân chánh hộ pháp, họ làm gì đó. Và tôi cũng thường nói họ là người tốt, những việc họ làm tôi đều biết đó. Sẽ có một ngày họ sẽ hiểu, sẽ giác ngộ. Và thường nói tiếp là ngày nào, ngày cái chết đến với họ sẽ hiểu. Lúc này là phải làm sao, hối hận không kịp, không thể cứu bạn đó. Cho nên là đó là hòa thượng nói. Cho nên chúng ta tu hành là phải cần chú ý điều này ha. Trước khi vào phòng này thì Trang đã trả lời hết câu hỏi đó, câu hỏi như vậy. Và chúng ta biết là cần phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính để mà cầu học Phật pháp. Bây giờ chúng ta vào đoạn thứ nhất, mời quý vị vào đoạn thứ nhất. Phục thứ A Nan, bỉ Phật sát trung, sở hữu hiện tại vị lai, nhất thiết Bồ Tát, dài đường cứu cánh, nhất sanh Bồ xứ. Phục thứ A Nan là lại nữa A Nan. Đây là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tôn giả A Nan, tức là thị giả của ngài. À, lại nữa A Nan, bỉ Phật sát trung. Bỉ Phật tức là Đức Phật đó, Đức Phật đó tức là Phật A Di Đà. Sát trung, chữ sát tức là sát độ, tức là cõi nước. Chữ trung là trong, trong cõi nước của Đức Phật đó là bỉ Phật sát trung. Sở hữu hiện tại, sở hữu, chữ sở hữu này là tất cả, tất cả. Hiện tại là hiện bên này, vị lai, vị lai là tương lai, chúng ta nói ngôn ngữ ngày nay gọi là tương lai. Nhất thiết Bồ Tát tức là tất cả Bồ Tát, ý nói tất cả Bồ Tát ở hiện tại, ở khóa tương lai, trong cõi Đức Phật đó, trong cõi Đức Phật đó tức là cõi Tây Phương Lạc. Ý nói là đây là nói là tất cả Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, ở hiện tại và ở tương lai. Hiện tại là đâu? Là đang ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Tương lai là đâu? Tương lai là có những người như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng nhập hội Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta sẽ tiếp tục là được gọi là Bồ Tát bất thoái vi bạn lữ. Đó trong kinh trong đoạn sau á, Bồ Tát bất thoái vi bạn lữ là Bồ Tát bất thoái chuyển. Vi là làm, bạn lữ là bạn tốt à, bạn đồng tu rất tốt tuyệt vời chứ không phải là bạn xấu à. Ở trong kinh vô ở bên trong Quy Sơn Cảnh Sách nói à, tu hành á, viễn hành yếu giả lương bằng, tức là đi đường xa đó, viễn hành là đi xa đó, yếu giả lương bằng, yếu giả là phải nương vào, lương bằng là bằng 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 bạn bè tốt đó. Thì ý nói Tây Phương Lạc đạt được điều đó gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó. Cho nên chúng ta phải có một điều đó là Tây Phương Lạc toàn là bạn tốt không, mà bạn tốt là Bồ Tát không, về Tây Phương Lạc có được điều đó. Thì tất cả Bồ Tát ở hiện đại và trong quá trong tương lai của cõi Phật Tây Phương Lạc, dài đường cứu cánh, nhất sanh Bồ xứ. Chữ dài là đều, chữ đường này có nghĩa là chắc chắn, chắc chắn, đều chắc chắn. Cứu cánh tức là rốt ráo, nhất sanh tức là một đời, Bồ xứ, Bồ xứ là đi làm Phật. Tức là gì, ở Tây Phương Cực Lạc tất cả vị Bồ Tát điều chắc chắn được là một đời đạt đến địa vị đi bổ xứ, nhất sanh bổ xứ tức là đi làm Phật. Giống như Đức Phật Di Lặc hiện tại này là Bồ Tát Di Lặc ở trên hội viện cầu cung trời Đạo Xuất ha, nội viện của trời Đạo Xuất, chứ không phải là ở đây. Ở đây trên trên có người bình luận là gì, kinh này của Tàu mà, quý vị tra lên Google tra dùm thử kinh Vô Lượng Thọ có bản Sanskrit không. Có nha, kinh Vô Lượng Thọ có bản Sanskrit nha. Cho nên ai nói của Tàu đó là không có biết về lịch sử, nên tìm hiểu lịch sử, hãy tìm hiểu chừng khoảng 10 cuốn sách lịch sử để viết lịch sử, trong đó hãy cố gắng học những quyển sách của tác giả người Anh, của người Mỹ. Bây giờ có một số bản dịch ra tiếng Việt rồi đó. Người ta nói về lịch sử Phật giáo cho nghe, chứ chớ mà theo kiến thức kiến giải của chính mình. Nghe cái người nào nói kinh này của Tàu rồi chạy qua, cái đó là tào lao nha. Những người đó là học có vấn đề đó. Cho nên là có người hỏi Hòa Thượng Minh Thông á, trên mạng có đăng video clip ngắn lắm. Gì Phật A Di Đà là của Tàu. Thế cứ thế câu hỏi này nói như thế nào, thì Hòa Thượng Minh Thông mày nói mấy người này dốt, quá dốt. Vì sao quá dốt? Họ có đi qua Ấn Độ chưa, họ có đi qua Tích Lan rồi chưa, Sri Lanka rồi chưa, qua đó thấy chưa tượng Phật A Di Đà có từ thời nào? Ở bên đó kinh điển tượng Phật A Di Đà có từ xưa rồi, mình nói người của Tàu đó. Cho nên là dốt, quá dốt. Nó nói Tịnh Độ Tông của Trung Quốc là quá dốt, người nào nói đó, nói kiểu đó là dốt. Cho nên là biết thì thưa thì thốt, không biết thì vừa cột mà nghe. Thì Nhân có giảng rõ ràng á, đó bài thứ nhất á, bài đầu tiên của phẩm phẩm không á, tựa đề đó, nói rõ ràng kinh A Hàm, kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa, kinh này Tạng Nikaya vân vân, là từ đâu, kết tập lúc nào vân vân, đó là giảng lược. Nếu Thiện Trang nói là nếu mà giảng đầy đủ về lịch sử Phật giáo, Thiện Trang cần phải 10 giờ đồng hồ để tổng hợp lại từ khoảng 10 quyển sách mà Thiện Trang đã đọc, tổng hợp cho quý vị nói. Cho nên là những người thời sau rất là đáng thương, thật sự là thời nay rất là đáng thương, vì rớt vào tà kiến, học như vậy chưa có họ rõ ràng mà đã chấp rồi. Cho nên là nếu mà không có chịu nghiên cứu, không chịu học thì thật là đáng thương. Cho nên là ai đó có người tên là Hải Phạm đó, cố gắng là nếu mà nghe được ha, cố gắng đi học nghiên cứu, còn nếu cần thì liên lạc với Thiện Trang, Thiện Trang cho tài liệu Thiện Trang không thiếu về lịch sử Phật giáo, Thiện Trang đưa ra chứng minh cho xem, gửi cho những đường link bài báo quốc tế vân vân. Quý vị nên nhớ phương Tây người ta đang thịnh Đại Thừa, Mỹ đem di thức học vào nghiên cứu luôn, học giảng dạy, và cái môn máy tính học đó, khoa học máy tính đó là áp dụng di thức học đó của nhà Phật đó, quý vị, của Phật giáo Đại Thừa đó, chứ đừng có tưởng bở nha. Có nhiều người không hiểu rất là đáng thương, rồi thấy kinh Vô Lượng Thọ nói dứt vô của Tàu, nghe có mấy người đó phỉ báng nói vậy xong, nên đó là rất là đáng thương. Thật sự thời nay rất nhiều người đáng thương. Tiền Trang nói nếu mà người mà có trí huệ chút xíu là chịu khó tìm hiểu là biết liền, không có vấn đề đâu. Chỉ những người quá dốt hoặc là không chịu tìm hiểu, quá chấp trước, cho nên là mới mới nói vậy thôi đó. Cho nên là quý vị hãy học cho cái, phải suy nghĩ từ xưa đến nay bao nhiêu người tu, bao nhiêu người chứng, bao nhiêu người vãng sanh đó, pháp môn này biết bao nhiêu người vãng sanh, có người biết trước ngày giờ vãng sanh, Đức Phật A Di Đà tới thượng tướng tốt lành, bữa sau báo lại tôi đã vãng sanh. Và nếu như không có nhiệm màu, không có cái gì linh ứng đó, thì nói chung chúng ta tu hiện nay không có kết quả gì cả. Đằng này chúng ta tu rất có kết quả, quý vị thấy rất có kết quả, cảm ứng nhiệm màu. Ai nói tu nguyên thủy giỏi đi, bây giờ có nhiều người đó tu nguyên thủy chết rồi đó, cũng chết đó. Thì sao, thì tu không linh ứng cũng chết. Chết không phải là do họ tu cái pháp môn nguyên thủy sai, mà do họ tu không đủ đó. Có một cô học trò, sẵn đây nói luôn, thời gian còn dài, cô học trò Thiện Trang á, hồi xưa cũng chấp trước lắm, hồi xưa dạy cô học ở trường mà Thiện Trang dạy, lúc đó cô chấp trước lắm, cô chỉ thích mỗi tổ sư thiền thôi. Cô tại vì gọi là tiên nhập bi chủ, cô đầu tiên ngồi được mấy quyển sách của Hòa Thượng Thích Di Lặc, cho nên cho cô chỉ thích tổ sư thiền, và cô coi Tịnh Độ là mê tín ngay từ đầu, cho nên là cô không thể nào tiếp nhận được. Thì mới hôm cách đây vài hôm thì Thiện Trang hồi trước á, cũng lâu lâu cũng có liên lạc, hồi trước cô nói kêu, nếu muốn tìm hiểu tịnh độ thì nên tìm hiểu sách nào, Thiện Trang nói kêu, nên tìm hiểu Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm trước, mà quyển đó dễ dễ học nhất. Xong rồi hôm bữa cô xin một thời gian rất khuya rồi, bữa hình như bữa thứ rồi Thiền Tâm giảng xong đó, cô nhắn tin thầy thầy con biết thầy rất là bận rồi, nhưng mà con muốn có vài vấn đề liên quan Phật giáo cần hỏi, mong thầy giải đáp. Thì bắt đầu Thiền Tâm kia thôi bây giờ nhiều vấn đề quá, thôi gọi điện hỏi cho khỏe. Hỏi điện hỏi cô nói Vipassana, thiền Vipassana bây giờ có phải là của Phật giáo không, của Phật giáo hay không, hay là của ngoại đạo? Thì Thiện Trang mới nói là rồi giải thích thế nào là Vipassana, thiền nó tu như thế nào thế nào, vân vân, giải thích đầy đủ. Rồi cô hỏi một số vấn đề nữa, cái cô nói cuối cùng thật ra em đã tìm hiểu rất nhiều nhưng bây giờ em không biết tu cái nào và không biết truyền pháp nào cho người khác. Thiện Trang sau khi phân tích là các pháp đều như nhau, nếu dùng về phương diện mà tu hành á, cái kết quả đạt đến như nhau, nhưng mà cái lộ trình thì nó xa hay gần và phương tiện là nó khác nhau, ban đầu khác nhau. Chứ còn nếu mà nói mà ngay để nói là cái pháp này đúng cái pháp kia sai thì cũng không đâu hẳn. Pháp bây giờ pháp nào cũng là pháp Phật đều đúng hết, tu một thời gian đều có cái độ giống nhau, ai tu mới biết. Nhưng mà căn tánh mỗi người thế nào thì Thiện Trang mới chỉ ra phương pháp thế này. Thiện Trang nói ai tu pháp nào cũng được, quý vị nếu mà giỏi giỏi về lý giải mà giỏi về lý luận, quý vị nên học tổ sư thiền, tức là thiền như là thiền của ngài Duy Lực đó, tức là thiền tổ sư là minh tâm trực kỷ chân tâm kiến kiến tánh thành Phật đó, quý vị học được. Bởi vì những công án thiền rất khó, nhưng quý vị cần phải có cái lý giải rất sâu mà đặc biệt về lý luận thì quý vị học được bộ môn đó. Đấy. Nếu quý vị không có giỏi về lý luận đó mà quý vị chỉ giỏi về khoa học vũ trụ, quý vị thích về khoa học vũ trụ hoặc là khoa học mà nguyên tử phân tử rồi đó, thì quý vị hãy học Hoa Nghiêm. Thì Hoa Nghiêm đáp ứng được quý vị khoa học vũ trụ và khoa học mà về vĩ mô và vi mô đó, vi mô là nhỏ, vĩ mô là lớn, học được. Như vậy là học được. Nếu mà quý vị học mà không được cả hai môn đó, quý vị tu qua thiền Vipassana, thì thiền Vipassana là thiền nguyên thủy, thì quý vị phải giỏi gì, người nào sống trong chánh niệm giỏi, tức là quý vị hàng ngày phải quan sát được, ví dụ như đưa tay lên biết đưa tay lên, ăn biết ăn ngon biết ăn. Chứ cái người mà mê mê màng màng á, vừa ăn cơm mà mơ mơ đầu óc ở đâu đâu á, tu đảm bảo Vipassana không đạt, chắc chắn không đạt, chỉ tu tu như vậy không được, cho nên không thể tu Vipassana. Rồi bây giờ nếu mà tu muốn tu pháp tiếp theo là di thức học. Di thức học thì sao? Di thức học là kiến thức của di thức học rất nhiều, quý vị phải học đủ các danh số, học các từ Phật ngữ, Phật thuật ngữ của Phật học nhiều lắm, mà gọi là 6 bộ kinh và 11 bộ luận, quý vị phải học hết. Như vậy thì quý vị thông di thức học, đó là phù hợp cho những người thời nay mà có cái khả năng ghi nhớ rất tốt. Ai mà ghi nhớ trí nhớ rất tốt thì học được, tại vì môn đó là chỉ cần ghi nhớ tốt thôi, ghi nhớ tốt thì tự nhiên học nó theo chậm chậm, nó tiến từ từ á, tại vì nó rất rõ ràng. Học di thức học quý vị thấy Thiện Trang dùng di thức giải cho quý vị là quý vị thấy nghe rất là dễ hiểu, là lý do là nó rất chi tiết. Thì những người mà thích chi tiết, có khả năng trí nhớ tốt thì học chi tiết, học di thức học được đó. Cho nên mấy người mà tri thức á, dạy di thức học của họ họ dễ hiểu mà vậy. Rồi nếu mà không được nữa, mật tông thì Thiện Trang không có tu, Thiện Trang không có biết sâu, nhưng mà Thiện Trang nói nếu mà không được nữa thì quý vị nên tu tu tịnh niệm Phật đi. Niệm Phật là dành cho đối tượng nào cũng tu được. Người mà niệm Phật tốt một trong đời này có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh giống như thiền tông, có thể chứng được A-la-hán, có thể chứng được quả này quả kia được hết đó. Còn nếu mà dốt dốt thì cũng niệm một hồi thành tâm cũng thành công rồi, tệ hơn nữa niệm cũng vãng sanh, đớ nghiệp vãng sanh đều được. Quý vị thấy, để hướng dẫn người ta mình phải có một kiến thức như thế, nói phục pháp môn nào rồi nói cũng thuyết phục. Cho nên có rất nhiều người họ thế nào, họ rất là chấp trước, họ đến nói với Thiền Trang. Giống như hồi xưa Thiền Trang có một lần đi về từ về thăm nhà, xong Thiền Trang chạy xuống tới Đồng Nai vào một quán cơm chay, có một cái ông chú đó chủ tiệm cơm chay thấy Thiền Trang ra mà người xuất gia ăn cơm, thế ông cho ra ông nói ông khoe là tôi theo Hòa Thượng Thanh Từ bao nhiêu năm nay rồi, tu 20 năm rồi. Ông khoe kể rất hay, Thiền Trang ngồi đó vừa ăn cơm vừa tán thán rất hay rất hay. Nói ông nói cái công án thiền mình cũng nói theo công án thiền của ông, nói chuyện này nói chuyện kia, nói thiền là Thiền Trang nói thiền luôn, nói tổ sư này Thiền tán thán vô cùng. Mật khẩu ông thích lắm, ông rất là thích, bắt đầu xin số điện thoại thì trang kia thôi không có số điện thoại cũng được mà còn cũng ít xài lắm, tại vì lúc đó mình thiền trang người xuất gia mà đó. Thì một hồi ông có một cái gì đó ông đem cho thiền trang, vô nhà ông lấy, thấy thiền trang ăn cơm xong thì trang kia trả tiền, ông kia thôi cúng dường thầy luôn khỏi trả tiền, tại ông hoan hỷ quá mà. Thế lúc đó ông vô còn vô nhà lấy thêm quà nữa để mà tặng cho Thiện Trang để có kỷ niệm á. Nhưng mà ông vừa ra ông thấy cái chiếc xe Thiện Trang dán ở trên chữ Amitabha, tức là chữ bằng tiếng 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 Anh đó, Nam Mô Amitabha đó, tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật đó, dán hình Phật A Di Đà, dán Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái ông giật mình, ông kêu ủa sao lạ vậy, kêu Thiện Trang này biết, hỏi bác thấy tại sao lạ, tại sao nói thiền không mà lại niệm Phật. Ông nói ông hỏi dạ cháu tu niệm Phật. Lúc đó là con trả lời dạ con tu niệm Phật rồi bác. Ông kêu ủa niệm Phật sao nói thiền được nhiều vậy. Thì Trang nói kêu khi nào mà bác tu được tới niệm Phật đến lúc nói thiền được như vậy á, thì cũng giống như thiền thôi ạ. Thì sau đó thì Trang chào cảm ơn người ta đi. Thì ông cứ rất là ngỡ ngàng vì một người hoàn toàn nói thiền với ông mà như có thể là nói thiền hoàn toàn đó. Quý vị thấy rõ ràng là mình phải khế lý khế cơ khế thời khế xứ. À, người ta chắc là Thiện Trang tin là ông sẽ đặt một câu hỏi, người học tịnh độ cũng không phải dốt đâu, không phải là ông già bà cả dốt đâu, à, chưa hẳn, cho nên là khoan hả nói chuyện nha. Cho nên ở đây Thiện Trang đó hôm nay này nói như vậy, còn có rất nhiều người muốn đề nghị Thiện Trang nào giảng tri thức học, nào giảng Hoa Nghiêm, nào giảng vân vân đủ các loại giảng. Thiện Trang bây giờ cũng không có thời gian, thật sự là cũng muốn lắm, muốn muốn tụ muốn giảng lắm nhưng mà không có đủ thời gian, cho nên là cũng phải chịu thôi quý vị ạ. À, thật sự là bây giờ rất nhiều việc, cho nên là từ từ, ví dụ như Thiện Trang vẫn mê bộ môn tri thức, là muốn giảng tri thức để kéo độ một số người, tại vì người thời nay ít người giảng tri thức được. Thiện Trang sau này cũng hồi đó cũng muốn nguyện là giảng ví dụ như Bách Pháp Minh Luân Luận, tri thức Tam Thục Tụng, tri thức Bát Thức Quy Củ Tụng, Luận Thành Tri Thức. Nếu mà giảng được, giảng cho người ta được mấy bộ đó, rồi giảng thêm Luận Câu Xá nữa chẳng hạn, thì sẽ tiếp dẫn được nhiều đối tượng về tu niệm Phật hơn. Nhưng mà bây giờ độ tự độ quan trọng, cho nên là độ tha từ từ tính sau đó. Còn về giảng mà 10 cái giờ về lịch sử Phật giáo đó thì thật sự là mà nói giảng đó thì đối trị với những người thời nay thôi đó. Chứ còn đối với những người mà thật sự thì Trang nghĩ là những người có thiện căn sâu dày cũng chẳng cần nghe, họ cũng có niềm tin là niệm Phật có cảm ứng rồi, họ không cần. Còn những người gọi là tri thức ngày nay á, tu hành chưa tới nơi tới chốn, quá nhiều nghi ngờ thì họ mới cần nghe thôi. Cho nên bây giờ không có thời gian này thôi, độ cho những người thật thà nghe lời, những người có thiện căn sâu dày hơn. Còn những người kia thì hy vọng tương lai có thời gian để nói. Cho nên là bây giờ tạm thời như vậy, gác lại những công việc khác đó. Giống như có vừa rồi lại có người xuất gia họ thỉnh là Thiện Trang giảng chữ Hán cho chùa của họ đó. Thì thật ra Thiện Trang nói Thiện Trang cũng hết thời gian rồi, bây giờ chữ Hán cũng chỉ có một tuần phải nghỉ, một tuần giảng trong bữa à, thì biết là Thiện Trang bận cái nào. Lúc trước thì có người lại mời vào trường Phật học dạy chữ Hán nữa, thì Thiện Trang cũng nói là thôi bây giờ Thiện Trang mà đi dạy trường Phật học cũng không được, tại vì đi mất thời gian, đi đâu có gì đâu có rảnh đâu thế này kia, thôi mà Thiện Trang cũng không có làm. Là bây giờ mình chỉ có chuyên tu thôi, tu cho xong nữa, làm quá rồi thoái chuyển rồi ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đồng tu đúng không quý vị. À, mình học phải cho tốt, tu cũng phải tương đối, lúc lên là bây giờ làm việc mới bấy nhiêu đó mà tu công phu, còn lúc lên lúc xuống mà cũng còn nghiệp chướng nặng nề đúng không quý vị. Thấy giống như thứ bảy vừa rồi, chủ nhật vừa rồi Thiện Trang tu đó, bữa đó Thiện Trang buồn ngủ quá trời. Vì sao buồn ngủ? Vì bữa đó ngày tự tứ, ngày tự tứ thì có một số Phật tử họ tới, họ phát tâm cúng dường, họ thế nào á Thiện Trang không hỏi ai cúng dường nữa, nấu cho bữa cơm để mời quý thầy cùng dùng bữa cơm trưa. Thiện Trang xuống thì thấy các món là rồi rồi Thiện Trang sợ rồi, thế sao bữa chiều mình tu mà buổi trưa cơm xuống thì thấy một món là gì, bánh mì sandwich kẹp chả với kẹp gì đó dưa dưa leo Nhưng mà thiền trang thái dương leo ở ở ở đây là thiền trang sợ rồi, biết ăn vô thế nào, đau bụng thường ăn vô đau bụng bởi vì thuốc rất nhiều, không biết là rau sạch hay không, không dám ăn. Món thứ hai là món món súp gì đó một chút xíu thì cái đó ăn chơi cho vui. Món thứ ba là món cơm chiên giống như cơm chiên Dương Châu vậy đó, nhưng mà cơm chiên thì thiền trang thấy. Món thứ tư là món chè, mà chè đậu hạt sen. Thì thiền trang thấy ồ chè kiểu này chắc mình chỉ ăn hai món thôi, không ăn bốn món, ăn cơm với lại ăn miếng súp thôi. Thì ăn cơm thì phát hiện ra trong cơm quá nhiều hạt sen. Quý vị ăn hạt sen thì nó buồn ngủ cỡ nào, cho nên ăn xong rồi buổi chiều lên cộng tu buồn ngủ rất là chống đỡ không nổi, mà tu đến 7 tiếng rưỡi. Thiền trang nói lúc đi kinh hành thì còn được, cái khi ngồi xuống rồi là cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chừng 3 câu thôi là nó vào cái trạng thái buồn ngủ. Nó vào trạng thái buồn ngủ là miệng vẫn niệm, tức là mình vẫn biết mình niệm đó, mình vẫn niệm được, nhưng mà cái cảnh gì nó mơ mơ màng màng, nó ảo ảo đâu xuất hiện đó, đó cảnh gì đó là bắt đầu thiền trang biết là rơi vào hôn trầm buồn ngủ rồi, là không biết niệm mấy câu rồi, không biết mà niệm 3 câu hay 2 câu, không biết niệm 3 câu hay 4 câu rồi, cứ như vậy. Cho nên thầy niệm có khi thành 5 câu, có khi thành 6 câu, có khi là thiền trang nghĩ là niệm dư chứ không có niệm thiếu, tại vì lúc đó mình niệm niệm 2 câu mình làm chủ được, nhưng mà câu thứ ba là bắt đầu không có xác định được đó. Cho nên bữa chủ nhật vừa rồi rất là xin lỗi quý vị đồng tu, tại vì buồn ngủ quá không chịu nổi. Cho nên đó là gì, thân thể nó hoàn toàn phụ thuộc bên ngoài, và thiền trang ở nơi đây thì gió rất là mạnh, gió lúc nào mạnh đấy, mà thời tiết thì nó nóng bất thường, buổi trưa nó nóng nóng ở là nóng, mà là gió mạnh cho nên hơi dễ bị trúng gió lắm đó, cho nên là nó búng gió một cái là nó buồn ngủ, nó cũng mệt mỏi đó. Là thì ở mỗi nơi nó có một cái ấy, một cái thuận lợi riêng, bất lợi riêng. Ở đây thì có được cái núi thì cũng 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 tốt, nhưng mà gió quá lớn, gió rất là lớn, và thời tiết thì nó hơi bất thường, ban ngày và ban đêm nhiệt độ trên là rất rất cao xa, cho nên là dễ cũng dễ dễ bị cảm, dễ bị lắm. Nếu mà không thường xuyên vận động, không thường xuyên ấy thì rất là dễ bệnh. Anh Tiền Trang thì ngồi ăn rồi suốt ngày ngồi trên máy tính, phiên dịch làm việc trên máy, cho nên là sức khỏe cũng không được tốt. Nếu mà thường xuyên mà hoạt động nhiều, vận động nhiều thì chắc cũng tốt hơn. Cho nên là thật sự là cũng đó, Tiền Trang nói với quý vị thật sự thông cảm. Tiền Trang cũng là phàm phu, đời này có nhiều cái chứng nạn ha, thấy có nhiều cái vấn đề, nên là quý vị thông cảm đó, mình không phải là thánh nhân, mình không có vượt qua nghiệp lực được, đó là nghiệp lực nó chi phối nha. Nhưng mà quý vị biết là thiền trang á, thì cho dù như rơi vào trạng thái ngủ không như người ta là ngủ luôn, hiện ra là rơi vào ngủ là nó thấy cảnh gì đó, ví dụ như có thể là nó hiện ra cái cảnh gì đâu đâu á, nó ví dụ như nó giống như là cái ảo giác gì nó hiện lên, thì thiền trang biết là buồn ngủ, chứ còn thiền trang vẫn niệm Phật được. Và thực tế là câu Phật hiệu vẫn chạy, câu Phật hiệu nó vẫn chạy, và trong khi giấc ngủ á, mà nếu mà thiền trang có công phu khá đó, à, thì trang thấy vẫn là ngủ vẫn có thể niệm Phật được, câu Phật hiệu mình nó vẫn chạy, nhưng có điều là nó không rõ ràng, nó không rõ ràng, tức là mình không có xác định được đó là câu Phật hiệu thứ mấy, câu Phật hiệu đó thế nào, và nó cứ mờ mờ ảo ảo thế nào đấy đó. Thì ví dụ như ngủ có bữa thì trang ngủ hoàn toàn tỉnh táo lắm, gần như là không ngủ, thì trang kêu ủa nãy giờ mình không có ngủ gì hết mà đó. Thì quý vị thấy điều này là hoàn toàn là nghiệp lực, chúng ta sống trong nghiệp lực, không sung sướng bằng Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời, chúng ta thắng vượt qua được rồi, cho nên hãy ráng đời này về Tây Phương Lạc để một đời bổ sứ làm Phật, làm Phật giống như ngài Di Lặc đó, gọi là nhất sanh bổ sứ. Chúng ta sẽ trong kiếp tương lai, ví dụ như hiện vị lai có thiên Phật, có 1.000 vị Phật của kiếp tinh tú kiếp á, trái đất này sau khi bị tiêu diệt rồi, tức là bị tan vỡ rồi, trở lại được, trở lại hình thành, đó là chúng ta có thể thị hiện thành Phật. Nếu chúng ta kịp bổ sứ vào đời tương lai, vị lai tinh tú kiếp thiên Phật, 1.000 vị Phật của kiếp tương lai, mình thấy có duyên mình có thể quay lại làm Phật, đó là bổ sứ, cho nên rất là quan trọng. Rồi đó là đoạn thứ nhất, tiền trang anh tạm dịch như sau: lại nữa A Nan, tất cả Bồ Tát ở cõi Phật đó, hạt hiện tại vãng sanh, hạt hỷ lai vãng sanh, đều chắc chắn rốt ráo chứng được một đời bổ sứ. À, Đó đó là chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Tức là nếu mà tất cả Bồ Tát ở Tây phương Cực Lạc hoặc là hiện nay đã vãng sanh rồi hoặc là tương lai mới vãng sanh đều chắc chắn rốt ráo chứng được một đời Bổn Sư. Thì mấy cái chữ trong ngoặc đó là thiền càng thêm vô cho rõ. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau: Phật lại nói với ngài A Nan, tất cả Bồ Tát của thế giới Cực Lạc hoặc hiện tại vãng sanh hoặc tương lai vãng sanh đều nhất định có thể chứng được quả vị rốt ráo một đời Bổn Sư. Thì giống như vừa rồi ha, và đây là chúng ta biết đây là thành tựu của nguyện thứ bao nhiêu quý vị? Nguyện thứ 35 mà nhất sanh Bổn Sư nguyện, đúng không ạ? Đó, cho nên chúng ta chỉ cần hiểu được như thế thì chúng ta tu hành nó dễ dàng. Kinh Vô Lượng Thọ đang nói đó, chúng ta rất là dễ hiểu, cũng không khó khăn gì, đâu có khó như Kinh Kim Cang đâu quý vị. Kinh Kim Cang mới vô là ưng vô sở trụ, à không phải, ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, là tâm ưng vân hà trụ là nên trụ vào nơi đâu, rồi làm sao hàng phục được tâm này. Rồi cuối cùng giảng một hồi có khoảng 1/3 kinh là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là không có trụ vào nơi đâu hết. Còn kinh này dạy chúng ta trụ, trụ rất rõ. Quý vị tâm kinh này dạy chúng ta trụ ở đâu không? Kinh này dạy là có hai câu mà Thiền Căn nhớ. Một là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Quý vị nhớ câu nào không ạ? À? Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo là tâm thường trụ ở trong cái chân thật, đế trụ là cái sự chân thật. Mà rồi đó, độ thế chi đạo là đạo độ đời, đạo độ chúng sanh. Còn một câu nữa: trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm diệu độ. Đó, đều là mình đã học học hết rồi, những phẩm này đã học ra rồi đó. Kinh này dễ trụ hơn, trụ chân thật huệ. Nhưng mà trụ chân thật huệ thật ra là ưng vân hà trụ, là không có trụ nơi nào. Tại vì sao? Trụ vào tự tánh chứ không trụ vào nơi nào. Đó là trụ chân thật huệ. Chân thật huệ tức là tụ tự tánh. Còn nếu mà trụ nói trên tướng, trên nguyện thì nó là tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Dễ tu hơn Kinh Kim Cang nhiều. Nhưng mà giống nhau không? Giống nhau, kết quả đều giống nhau. Cho nên ai hỏi học Kinh Kim Cang thế nào, tôi nói với quý vị là Kinh Kim Cang có trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ trả lời câu ưng vân hà trụ, vân hà hàng kỳ phục kỳ tâm dễ hiểu hơn kinh kia nhiều. Đó, quý vị đem hai câu rồi ra trả lời cho người ta Kinh Kim Cang. Đó là trụ chân thật huệ và tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Tập chân thật huệ chính là trụ vào tự tánh. Tự tánh thì mới được. Đó quý vị thấy không? Cho nên mình hiểu Kinh Vô Lượng Thọ rồi mình thấy giảng Kinh Vô Lượng Thọ nó hay, nó rộng rãi, nó thông qua kinh khác thiền tông mà quý vị đem thiền đó, Kinh Kim Cang đó, đó ưng vân hà trụ, vân hà hạng phục kỳ tâm, nó là chuyển thành trụ chân thật huệ. Quý vị đem câu đó trả lời cho người ta cũng bái phục luôn. Trụ chân thật huệ là gì? Bát nhã mà chân thật huệ. Bát nhã là gì? Là trí huệ rốt ráo giải thoát tự tánh của mình, gọi là chân thật huệ. Phật dạy rõ ràng, cho nên Kinh Kim Cang khó trả lời quá, đem Kinh Quần Thọ trả lời dễ hơn nhiều. Rồi, nhưng mà trụ chân thật huệ để làm gì? Trụ không cho mình không ấy, còn kém lắm, phải giúp đỡ chúng sanh. Cho nên nói tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Đế trụ chứ là trụ vào cái sự chân đế cũng là vô sở trụ đó. Rồi đằng sau còn nói phải độ thế chi đạo nữa, phải đó quý vị thấy không? Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy hay như vậy mà không học uổng phí, còn nói của Tàu của Trung Quốc nữa kìa. Cho nên là rất là đáng thương những người thiếu căn lành, thiếu thiện căn, thiếu phước đức nhân duyên, cho nên là không thể sanh được về nước kia. Kinh A Di Đà nói đó, cho nên là rất là đáng thương. Thôi chúng ta sang đoạn thứ hai ha. Đoạn thứ hai như sau: Di trừ đại nguyện nhập sanh tử giới, Vị độ quần sanh Tát sư tử hống, Hoàng đại giáp trụ Dĩ hoằng hệ công đức, Nhi tự tra nghiêm Ti sanh ngũ trược ác thế, Thị hiện đồng bỉ Trực chí thành Phật, Bất thọ ác thú, Sanh sanh chi xứ Thường thức túc mạng. Đây là đoạn thứ hai, chúng ta bắt đầu từ đầu. Di trừ, chữ di trừ là chỉ trừ, chỉ trừ đại nguyện là có nguyện lớn để mà làm gì, nhập sanh tử giới. Nhập là vào, vào trong cái giới sanh tử, giới đây chính là thế giới, vào thế giới sanh tử chính là vào lục đạo luân hồi, vào sáu đường luân hồi. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ giới nhập sanh tử giới là chỉ sáu đường luân hồi, tức là chỉ lục đạo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, tức là bây giờ ở trên đó, chúng ta phải nhớ câu trên. Câu trên là nguyện rằng gì? Tất cả Bồ Tát hoặc hiện tại vãng sanh về Tây Phương Lạc, hoặc là tương lai vãng sanh về Tây Phương Lạc, đều rốt ráo một đời được nhất sanh Bồ Thí, tức là một đời làm Phật. Họ ở trên Tây Phương Lạc họ đi làm Phật luôn. Tuy nhiên có những người không phải như vậy, bây giờ họ có đại nguyện khác, họ có nguyện lớn khác, họ muốn vào sanh tử luân hồi để cứu độ chúng sanh, gọi là nhập sanh tử giới. Cho nên ở đây nói là di trừ đại nguyện nhập sanh tử giới là vào cái thế giới sanh tử. Thế giới sanh tử tức là vào trong lục đạo luân hồi. Đó. Vào lục đạo luân hồi ví dụ như bây giờ xuống thế giới này làm gì? Diễn đủ vai. Người thấy có những vị bây giờ làm từ thiện đó, đi cứu trợ cho người đang khó khăn đó, đó có thể là Phật Bồ Tát. Có một số vị đó là Phật Bồ Tát, các ngài tự tại trong sanh tử, vào trong sanh tử không, chắc chắn là các ngài cứu độ được. Quý vị thấy là có, và thậm chí có người hiện thân giảng kinh thuyết pháp, giống như có người có thể như Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có thể là tái lai đó, hoặc là có thể là như ngài Hải Hiền, ngài Tác Chứng Chuyển. Những người như vậy đều là họ vì đại nguyện này để vào. À, có đại nguyện, đại nguyện là gì, là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tuy nhiên đó là đại nguyện lớn, nhưng mà cho giờ có những nguyện riêng thôi. Ví dụ như chúng ta về Tây Phương Lạc rồi, thấy ôi hồi còn xuống Ta Bà còn cứu độ chúng sanh, để còn độ chúng sanh đã, thì Đức Phật A Di Đà nói được, con đi ngay, con đi đi không sao đâu, ta sẽ gia trì cho con. Trong nguyện có đấy, nguyện nguyện bao nhiêu, nguyện 36 giáo hóa tùy ý nguyện đó. Thì ở đây chúng ta tiếp tục học nè, đây là nói lại thôi. Nhập sanh tử giới là vào cái thế giới sanh tử. Vị độ quần sanh, chữ vị ở đây có hai âm, một là vi hay là vị, ở đây phải đọc là vị. Chữ chữ giới này thì nói thêm chút nữa, giới là cõi hay cảnh giới cũng được, hoặc thế giới cũng được. Còn chữ vị là vì, vị độ quần sanh là vì độ quần sanh. Chữ độ tức là giúp đỡ. Quần á, chứ quần là giống như chữ quần chúng á, ý là nhiều. Cái nhóm nào mà đông đảo á, thì gọi là quần. Như vậy quần sanh là chúng sanh á, tương đương chúng sanh đó. Rất nhiều loại chúng sanh thì gọi là quần sanh. Vì độ chúng sanh đi mà làm gì, tác sư tử hống. Tác sư hống thì hòa thượng có chú giải là tỷ dụ cho giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp gọi là làm sư tử hống. Sư tử hống là gì? Quý vị biết con sư tử á, mỗi khi nó gầm lên một cái là chấn động muôn loài. Ở trong rừng mà bị tất cả loài thú nghe là rụng rời luôn, có nhiều con chạy không nổi. Chúng ta mà nghe con sư tử nó gầm gá chắc cũng sợ. Đó, cho nên ý người nói là người giảng kinh thuyết pháp đó quý vị, giảng chánh pháp đó thì giống như là làm sư tử hống vậy, tức là tiếng giảng kinh thuyết pháp có thể chấn động muôn loài, chấn động mọi người, chấn động chúng sanh để mà giác ngộ. Giống như trong phẩm 26 chúng ta thấy giống như là pháp âm như sấm vang đó. Đó, pháp âm như là cái tiếng sấm nó vang lên, nó thức tỉnh được hết tất cả chúng sanh đang chấn động chìm mê. Và quý vị nếu mà chúng ta học chút xíu thì chúng ta thấy hiện tại đó, Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp nhiều quá mà không có chịu nghe. Phật Bồ Tát phải cho một trận dịch bệnh này đi cảnh cáo mọi người, tỉnh đi, tỉnh mộng đi em, à, tỉnh mộng đi. Tại sao? Con hãy tỉnh mộng đi, đời nè vô thường đó con. À, bao nhiêu người chết rồi đó quý vị, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đã đi, bao nhiêu người tang thương, bao nhiêu tài sản không mang theo được, bao nhiêu thân quyến đều bỏ lại, bao nhiêu mộng ước hạnh phúc xa vời đã trở thành mây khói khi dính Covid mấy ngày sau ra đi. Đó là cũng là pháp âm lôi chấn đó quý vị, tiếng pháp âm đó, pháp âm không lời đó. Cho nên Thiện Trang nói là thật ra học, quý vị học Phật pháp á, không học đâu xa. Chúng ta nhìn được á, người giác ngộ thì cảnh thì ảnh đều là giác ngộ, thấy được pháp nó, thấy đó là pháp vô thường. À, thấy đó là pháp vô ngã, thấy đó là pháp sanh diệt. Cho nên Thiện Trang mới nói hôm bữa, trong bữa Phật học vấn đáp tuần trước, Thiện Trang nói có nhiều khi ấy, mình tu hành lạ lắm quý vị. Ngày nào trời cũng mưa, ở đây thì mùa mưa, ngày nào trời cũng mưa. Nhưng mà có hôm đó Thiện Trang thấy trời mưa nó lạ hơn hôm thường. Tại sao lạ hơn hôm thường? Thường là gì? Từng giọt mưa rớt 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 xuống. Thấy cảm thấy thế gian vô thường. Mỗi hạt mưa rớt xuống là gì? Mỗi hạt mưa rớt xuống giống như là mỗi chúng sanh theo dòng nghiệp luân hồi. Rớt xuống rồi nó trôi đi về đâu không biết. Như vậy rất đáng thương, tự nhiên thấy thế gian vô thường, một bài pháp hiện lên. Đó, Kinh Hoa Nghiêm đó quý vị, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nằm trong thế giới chúng ta. Đâu xa thôi, người mê không thấy. Ngày ngày ta cũng thấy đó, không có thấy được. Hôm nay tự nhiên ta thấy. Cho nên hồi xưa chư tổ tu hành đến bao lâu đó mà tự nhiên có những cái giác ngộ như vậy. Quý vị có thấy giác được chút nào không? Thấy bây giờ giống như hiện tại quý vị lên mạng coi thấy người số lượng người chết Covid nhiều, như ta thấy cảnh như vậy. Ví dụ như người ta quấn vô những người đó rồi đi hỏa táng rồi vân, rồi phải đưa vào xe đông lạnh, chất đó mấy container để đó, tại vì bây giờ không kịp hỏa táng. Quý vị nghĩ cái gì? Ít nhất quý vị liên tưởng tu hành phải ráng công phu đi, ở đó mà chờ trợ niệm. Trợ niệm không được, có ai trợ niệm đâu. Kinh Vô Lượng Thọ nói độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, đúng chưa? Bây giờ thấy chưa? Thấy rồi. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ xuất hiện liền. À, con nhớ rồi, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương. Còn đằng sau nói thêm vô thì đại giả, không có ai thay thế được. Khổ đau niềm vui tự mình chịu thôi, không ai thay thế được. Cho nên mình nhìn ở trong thế gian á, Phật pháp không đâu hết. Có một vị thầy giảng gọi là trời đất là một quyển kinh. Tại sao? Quý vị thấy được toàn bộ trời đất là một quyển kinh. Thì Trang nói không chỉ trời đất là một quyển kinh, mà tất cả hoàn cảnh mà chúng ta đang sống đều là quyển kinh. Kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ. Thấy không? Giác ngộ thì thấy, mê thì kinh là kinh, hoàn cảnh là hoàn cảnh, không có liên quan với nhau hết đó. Cũng một hoàn cảnh đó luôn mà sao mình không thấy đó, mình thấy đó. Kinh Vô Lượng Thọ nói đó, rồi khổ thì mình thấy khổ, có thấy khổ chưa? Thấy rồi, thấy bệnh đó. Rồi bây giờ nói cũng Kinh Vô Lượng Thọ có luôn nè. Không, có người nói với Thiện Trang á, sở dĩ Thiện Trang bây giờ chưa có ca nhiễm Covid nào cả cái vùng huyện này, cái vùng đó, là tại vì nó là tại vì thầy ở đó giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh Vô Lượng Thọ, cho nên có Phật Bồ Tát gia trì. Thì cha không biết, thì cha không biết có thể điều đó có thật hay không đó, có thể là như thế mà cũng có thể không phải. Nhưng mà ít nhất mình cũng thấy liên tưởng ngay kinh nói, kinh nào nói? Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật sở hành xứ quốc ốc thâu trụ mỹ bất môn hóa. Nhưng mà đằng nào có câu tai lệ bất khởi, tai ương dịch bệnh không có khởi, không có xuất hiện đó, mà yên ổn một vùng. Ở nơi nào có người chân chánh tu hành, ở cái nơi nào có người giảng kinh thuyết pháp, ở nơi nào có chúng sanh tu hành, nơi đó thiên tai dịch bệnh không sao. Đó, cho nên là quý vị thấy, ngay cả cô Liên Tú có lẽ cổ cũng có công đức dịch kinh pháp. Đó, có nên là nhà cổ, ba cổ bệnh, mẹ cổ bệnh, cổ không bệnh. Đó, quý vị thấy không? Cộng nghiệp, biệt nghiệp rõ rõ. Mẹ cổ tí bệnh nhưng mà vượt qua được, ba cổ bệnh nhưng mà không qua được, thì đó là nghiệp mỗi người không giống nhau. Và chúng ta thấy đâu phải là cùng nghiệp đâu, mà đâu giống nhau, tí cộng nghiệp nhưng có biệt nghiệp. Nên bây giờ ai mà còn mê trong đắm trong sanh tử luân hồi thì Thiện Căn nó thương lắm. Cho nên là phái và Phật pháp đại thừa, tại vì Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật sở hành xứ, nơi nào có giáo pháp của Phật, nơi nào có người tu hành theo Phật pháp, chứ không phải nói là tu hành theo mỗi văn hóa truyền thống không là đủ. Nên nhớ đó là nền tảng thôi, phải tiến lên. Cho nên phải tiến lên, tiến lên và tiến lên, tiến khi nào về Tây Phương Cực Lạc mới thôi. Còn nếu như chúng ta hài lòng với những gì đang có, đắm say trong những cái gì đang có, thì nói thật quý vị, đạo Bồ Đề không tiến ắt lùi thôi. Người trên tu hành giống như chèo thuyền trên sông, mà sông ngược, đi ngược con dòng sông nước. Quý vị không chèo nữa có nghĩa là thuyền chúng ta đã lui rồi. Khi nào không chèo nữa có nghĩa là mình đã bị lui. Cho nên không thể dừng lại. Đó quý vị nên nhớ, không thể dừng lại, chỉ có tiến, tiến, tiến lên. Đó. Học chưa bao giờ đủ hết. Thiện Trang nói có câu tập đắc là vĩnh cư học địa, có vị thầy dạy cho Thiện Trang câu đó là vĩnh cư học địa, vĩnh là vĩnh viễn, cư là ở, học địa là địa vị của người học, chứ không phải là mình tu một thời gian là mình lên giảng pháp, mình giảng thuốc ngày rồi đủ rồi, con thấy đủ rồi, con giảng pháp như thế đủ rồi, không có. Có đâu, phải học hàng ngày, phải học tiếp, phải nghe giảng pháp, phải học tiếp. Nghe ai, không có nghe người này được thì nghe người khác. Bây giờ nghe pháp của Chư Tổ rất hoan hỷ, mở. Bây giờ Thiện Trang đọc chữ Hán được, cho nên là Thiện mở các là thỉnh thoảng mở Hòa Thượng Tinh Không ra coi rồi. Ngoài ra lâu lâu mở của Tổ sư, giống như bữa đọc thấy trong tác phẩm Tịnh Độ Tu Lương Toàn Tập của Đại sư Liên Trì, hay quá, trích ra ngay giảng chữ Hán, lấy ra đoạn rất hay. Là lâu đọc Long Sư Thư Tịnh Độ Văn của ngài Vương Nhật Hưu, Vương Long Thư đó, thấy rất hay. Ôi sao mà hay thế. Là lâu đọc tác phẩm này, đọc tác phẩm kia, sao mà hay thế. Đó là gì? Có thầy để học, cho nên vẫn phải học, không thể nào ngừng học được. Ai mà ngừng học, ai mà không chịu tiến lên thì ra nghĩ thoái chuyển chắc chắn. Nên nhớ thời này Hòa Thượng nói phải nghe pháp, pháp phải nghe, nếu không nghe không đủ. Thời xưa Đại sứ Ấn Quang một câu Phật hiệu được rồi, nhưng mà thời nay cơ hội ít người, mà ít người căn đánh lắm, cho nên phải nghe. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Ở đây sẵn chia sẻ tí xíu như vậy. Tác sư Tử Hống, vậy sư Tử Hống đây là giảng kinh thuyết pháp. Quý vị không giảng kinh thuyết pháp được thì quý vị cũng có thể truyền kinh, truyền pháp cho người khác. Hoàng Đại Giáp Trụ, chữ hoàng này có nghĩa là, Hòa Thượng có chú giải, hoàng là mặc, giáp trụ là thời xưa chiến sĩ lúc chiến đấu mặc lên mình áo giáp. Ở đây tỷ dụ cho nghiêm trì giới luật, thị hiện đức tướng vô ý dũng mãnh. Ở đây Thiền Trang xin nói chút, chữ giáp và chữ trụ, chữ giáp là áo giáp, còn chữ trụ này đó, chữ trụ này tức là cái nón. Ngày xưa đó quý vị, ngày xưa mà khi ra chiến trường á, bây giờ cũng vậy thôi, bây giờ có cái nón cối đó quý vị, có cái nón cối đội lên để mà gọi là nón, nón giáp, còn mặc cái bộ đồ giáp để chống đạn, bây giờ là áo giáp chống đạn, và mặc đội thêm cái mũ để mà chống đạn. Còn ngày xưa đó thì binh lính họ cũng đội cái mũ để mà bảo vệ cái đầu, đó gọi là trụ. Còn cái giáp là cái áo mặc lên người, cho nên ở đây gọi là quằn, hoàng đại giáp trụ, tức là mặc lên mình cái áo giáp và cái mũ rất là cứng chắc. Chữ đại này là lớn, tức là lớn, là cứng chắc vững vàng. Thì Hòa Thượng vừa rồi đã, Thiền Trang đã đọc chú giải Hòa Thượng là Giáp trụ là thời xưa chiến sĩ lúc chiến đấu mặc lên mình áo giáp. Tỷ dụ ở đây, tỷ dụ cho nghiêm trì giới luật, thể hiện đức tướng vô ý dùng mạnh. Vì nhớ nhớ cầu kỹ nha, hòa thượng nói là nghiêm trì giới luật, nếu không có giữ giới là xong phim, không có áo giáp gì đâu. Nên nhớ, áo giáp của chúng ta là gì? Là giới luật. Giới luật của người cư sĩ, năm giới, Bồ Tát giới. Nếu quý vị thọ được Bồ Tát giới thì thọ, còn không thôi năm giới thôi. Học cho đàng hoàng giữ năm giới, giữ ráng thập thiện. Năm giới thật ra là gần như thập thiện rồi, là thập thiện đó. Còn người xuất gia thì ráng, hòa thượng nói đời nay cũng ráng làm được sa di 24 thiên oai nghi, tùy kheo giới đắc không nổi không làm được, nhưng mà cũng ráng giữ được bao nhiêu giữ. Cho nên trong kinh Di Giáo, trước khi Phật nhập Niết Bàn, ngài Tôn giả A Nan nói, hỏi Đức Phật à, bạch Đức Thế Tôn, khi Phật ở đời thì là con lấy Phật nương thật làm thầy, khi Phật nhập Niết Bàn rồi con nương ai làm Phật thầy? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói trong kinh Di Giáo, nói dĩ giới vi sư, tức là lấy giới làm thầy. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói thêm đoạn nữa là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cho nên vẫn có phải là lấy khổ lấy giới làm thầy. Bây giờ quý vị nhiều người không có chịu học giới gì hết, nói tôi học cái nhiêu đủ rồi, không cần giữ giới. Niệm Phật kiểu đó làm sao vãng sanh? Ở đây nói vậy, hoàng đại giáp trụ phải có áo giáp để bảo vệ giới luật chúng ta, giống như áo giáp nha. Cái giới luật của chúng ta đó là phải là áo giáp, áo giáp để bảo vệ. Cho nên nhiều người tu hành không có đắc, không đắc gì, không đắc được niệm Phật tam muội vì không có giữ giới. Cho nên nói đi nói lại cũng phải là giới luật rất quan trọng. Câu này ngài đại sư chuyên gia nói với hòa thượng Tịnh Không, mỗi lần tiễn hòa thượng Tịnh Không đi về, ngài đứng ra ngài nói một nhỏ một câu giới luật rất quan trọng. 3 năm dạy hòa thượng Tịnh Không, ngài chỉ nói một câu khi tiễn ra về thôi. Nên giới luật rất quan trọng mà chúng ta thời nay không có quan trọng giới thì coi như không còn giới nữa thì sao? Thì Phật pháp diệt. Quý vị thấy cũng sách nào mà giới luật luôn luôn ghi câu trong trong luật, câu nói của Đức Phật đó, tỳ ni tạng giả thọ Phật pháp thọ mạng, tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tức là tỳ ni là gì? Là giới luật. Tạng giới luật thì giống như là gì? Là thọ mạng của Phật pháp. Nếu mà giới luật còn thì Phật pháp còn, nếu mà giới luật diệt thì Phật pháp cũng diệt. Đó, bốn mấy câu vừa rồi đó, đó lời Phật đó quý vị. Cho nên thời nay có nhiều người không có giữ giới mà đòi niệm Phật vãng sanh, mà trong khi đó nói chúng ta nói là trì giới niệm Phật, giữ giới niệm Phật. Cho nên người tại gia ráng giữ năm giới, ít nhất giữ năm giới đi, làm được thập thiện đi. À, người xuất gia nâng lên sa di lục nghi, 24 thiên oai nghi ráng làm, vì kheo giới. Rồi ai thọ Bồ Tát giới, lỡ thọ rồi thì ráng giữ thêm Bồ Tát giới, gồm có 10 giới trọng, 24 48 giới khinh, tổng cộng 58 giới. Trừ đi người tại gia thì cái tầm khoảng ba mấy giới thôi, chứ không phải 58 giới. Mà trong cái đó 10 giới của người, giới của Bồ Tát cũng có nhiều giới giống giới cư sĩ rồi, cũng khỏe lắm, không có phải nhiều. Cho nên là cũng có thể trì được, giữ giới được. Rồi đó là chúng ta đã học, đó là hoàng đại giáp trụ, tức là mặc lên cái áo giáp và cái mũ để mà chống chống chống, nói như ngày nay là chống đạn, còn thời xưa là để chống, ví dụ như gươm giáo đâm vô không sao hết. Đó, nó có áo giáp. Dĩ hoằng thệ công đức nhi tự trang nghiêm. Chữ dĩ là lấy hay dùng, hoằng thệ là cái thệ nguyện, thệ nó là thệ nguyện, hoằng á là rộng lớn, có khi đọc là hoằng, là rộng lớn. Lấy cái thệ nguyện rộng lớn À, thêm chữ công đức nữa là công đức thệ nguyện rộng lớn mà tự trang nghiêm à, mà trang nghiêm cho chính mình. Mà trang nghiêm cho chính mình là sao? Là quý vị có nguyện lực lớn, cho nên quý vị vào trong sanh tử cũng không sao hết, có đại nguyện lực rồi là tứ hoàn thệ nguyện, hoặc là có nguyện lớn lực là có công đức, cho nên là để trang nghiêm cho chính mình và trang nghiêm cho ai. À, làm đẹp, trang nghiêm là làm đẹp đó quý vị, làm đẹp cho chính mình, làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho cõi nước tương lai của chúng ta. Cõi nước ở ngài thành Phật của chúng ta sẽ tốt đẹp, rất là đẹp. Đó là mà dùng cái gì? Dùng phương pháp là thệ nguyện, tức là công đức của thệ nguyện. Tức là thệ nguyện là phát nguyện của chúng ta đó. Những cái điều mà phát nguyện, nhưng mà có nguyện thì tất nhiên có hành. Chứ nếu mà không có nguyện mà không hành đó, nguyện là giả, nguyện nó không có thật. Giống như người đời nay đó, có người mà tu hành nói đủ nguyện niệm Phật đó, nói chỉ cần phát nguyện là được rồi, khỏi niệm Phật đó, họ không thèm niệm Phật nữa, thì đó là coi như là đó là giả không thiệt. Nó tôi muốn vãng sanh mà tôi không niệm Phật thì coi như là tiêu rồi ha, đó là không được. Rồi chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Ti sanh ngũ trược ác thế, ti rằng sanh trong đời ngũ trược. Chữ này có ra từ điển á là toàn trọc thôi chứ không có trượt đâu quý vị. Bây giờ vẫn rất nhiều người cũng để trọc à, không biết hôm qua hôm à, hồi trước Thiện Trang có chia sẻ một bài viết của một tác giả trên Facebook tên là Phi Tề đó, có giải thích tại sao chữ này là trọc mà trượt đó. Thì trong từ điển á, người ta là trọc, nhưng mà các vị hòa thượng lớn, các vị hòa thượng đi trước khi chuyên dịch thấy chữ trọc nó giống chữ trọc đầu quá à, nó không có hay, cho nên sửa thành trượt. À, từ đó đã đi tất cả kinh điển đều dùng chữ trượt, cho nên lâu lâu có mấy người không biết, mới học Phật pháp sơ sơ vô phiên dịch rồi vân vân, cái dịch trượt thành trọc, độc trọc, ngũ trọc ác thế à, đó là không biết. Còn biết là cái đó gọi là nhân tuần đó quý vị, nên phải có trình độ Phật học một chút. Không có trình độ Phật học mà nhiều khi những cái từ ngữ nó vui lắm, dịch ra cũng đọc nghe ngủ trọc cái cười. Mà quý vị nghe đi, những bộ giảng của hòa thượng đó có nhiều người cũng dịch ra ngủ trọc ác thế đó, có đó chứ không phải là không đâu, trọc rất nhiều à, đời ác năm trượt mà đời ác là năm trọc à, trọc đầu đó à, kiểu đó đó. Thì ngủ trượt ác thế, chữ ngủ là năm, chữ trượt á là nói như ngôn ngữ bây giờ gọi là ô nhiễm. Ác, cái chữ ác này có hai nghĩa, ác là xấu ác, có nghĩa là xấu và có nghĩa là ác à, đời xấu ác. Cho nên là ti sanh trong đời năm cái điều ô nhiễm, và đời đó có cái sự xấu, sự ác. Ở đây hòa thượng chú giải khá dài thế nào là ngũ trược ác thế. À, mời quý vị xem chú giải của Hòa Thượng Thiện Trang à, đọc chú giải. Ngũ trược á thế, ngũ trược là mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược, kiến trược, kiếp trược. Ở đây là trong kinh A Di Đà kể ra có năm loại trược, là thứ nhất là mạng trược, tức là ô nhiễm về mạng. Chúng sanh trược là ô nhiễm về chúng sanh. Phiền não trược là cái phiền não, cái ô nhiễm về phiền não. Kiến trược là cái thấy bị ô nhiễm, và kiếp trược là cái đời kiếp ô nhiễm. Đó là nói lược thôi, còn hòa thượng có chú giải là rõ ràng. Mạng trược là chúng sanh vì phiền não tập hợp lại nên thân tâm quá mỏi mệt, tuổi họ ngắn ngủi. Mạng trược là gì? Tức là chúng sanh chúng ta vì phiền não nhiều quá, nó tập hợp lại đủ các loại phiền não, mà trong kinh nói là trần sa phiền não, vô minh phiền não, và thôi nói đơn giản là kiến tư phiền não, tức là kiến hoặc và tư hoặc, 10 kiết sử đó. Cho nên thân tâm của họ rất là mệt mỏi, và tuổi thọ thì ngắn ngủi, đó gọi là mạng trược. Quý vị thấy chúng ta có bị hiện tượng nào không? Nếu mà chúng ta không thấy á thì có lẽ là quý vị là thánh nhân. Quý vị thấy không, lâu lâu á những phiền não nó đốt, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, Ví dụ ông chồng ông nói một câu, ông chửi vào một câu, cái mình thấy nó phiền não, nó khổ đau. Đó là gì? Đó chính là quý vị có. Tại sao có vậy? Vì có 10 kiết sử, có ngã kiến. À, có cái ngã nè, hoặc là có tham sân si trong đó, có si mê, cho nên không biết đó là lời giả. Lời đó nói đâu có ác tác dụng gì với ta đâu. Họ nói kệ họ, ta không nhận hạt thiện của ta. Đúng không? Nếu mà mình biết như vậy là cái đó là có trí huệ, là mình vượt qua rồi. Rồi lâu lâu mình nổi tức lên, nổi sân lên, cho nên mình khổ, nó mệt mỏi. Đó, cho nên tích tập những cái nhân xấu thì tự nhiên cái mạng của mình, tức là đời sống của mình đó, nó khổ, gọi là thân tâm mệt mỏi. Thân cũng mệt mà tâm cũng mệt, vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tự tâm mình á có những phiền não cho nên thân thể mình nó cũng mệt mỏi theo. Rồi tuổi thọ mình nó cũng ngắn ngủi do mình tạo nghiệp nhớ phiền não. Chứ nếu mà không có những điều đó thì chắc chắn chúng ta không có bị mạng trược, tức là đời cái mạng chúng ta ô nhiễm. Mạng ô nhiễm là ô nhiễm từ đâu? Tâm chúng ta ô nhiễm và thân chúng ta cũng ô nhiễm luôn. À, thân chúng ta quý vị thấy hôi rình, nó là tanh hôi, nhưng mà chúng sanh ở trong cái sự hôi rình tanh hôi đó không có biết, cho nên không có giác ngộ, vẫn cho là thơm đó, vẫn cho là thơm, nhưng thực tế nó rất hôi. Quý vị biết nếu mà chư thiên á họ mà nghe mùi chúng ta, họ thấy trời ơi sao nó hôi quá đi, thân thể gì chúng sanh ở đây nó hôi quá, hôi rình à. Nhưng mà chúng ta lại thấy ồ nó thơm đấy, tại vì ở trong lâu ngày trong đó không có nhận ra được, nó gọi là quen á. Cho nên là từ đó là phiền não. Và quý vị để ý đi, quý vị mà có công vụ tốt á, người quý vị nó cũng nhẹ nhàng lắm, nó không có bị bốc mùi đâu đó, không có nghiệp chướng á. Giống như hòa thượng nói hồi xưa, cái miệng của hòa thượng nói nó cũng hôi lắm, hôi thối lắm, nhưng mà sau này á, ngày giảng kinh bao nhiêu năm nó đỡ hết, nó nhẹ. Hiện ra hồi xưa miệng cũng hôi lắm đó, nhưng mà sau cái tu hành được vài năm nó đỡ bớt 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 bớt. Đó là gì? Phiền não nó giảm, nghiệp chướng nó bớt, cho nên là vẫn là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Quý vị muốn thân thể thơm tho, quý vị muốn cơ thể tốt đẹp thì tất nhiên là tu. Và tu nếu mà tốt hơn, cuối cùng ra đi quý vị thấy vãng sanh không có hôi thối, không có gì hết, để lại xá lợi luôn đó. Còn nếu bây giờ chúng ta phiền não nhiều quá thì tất nhiên cơ thể nó sẽ có nhiều bệnh, cơ thể nó sẽ không có tốt đẹp, nhìn mặt mày nó tối hôi đó. Quý vị thấy coi, người nào mà nghe pháp thường xuyên, nghe được trong chánh giáo, mặt mày sáng bưng lên, đúng không? Rất là sáng luôn, nhìn nó mặt là thấy tức gọi là gì, quang minh vô lượng. Còn nhìn cái mặt mấy người mà phiền não nhiều á, mà nó tối 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 thế nào, nó khờ khờ thế nào đó. Cho nên là thấy thiền trang thấy có một người đăng lên hình cái chú gì đó cũng đi là từ thiện đó, rồi bị dịch bệnh covid mà mất đó. Đó thì thiền trang thấy cái hình mà lúc trước đó là thiền trang thấy ồ sao sắc mặt cái chú đó ảm đạm thế, là thiền trang thấy biết có vấn đề rồi, chắc là người này, tại vì trước đó đã coi rồi, coi mà hồi đó chú đó chưa có bị. Thì đang kêu ôi sao người này hình như kiểu giống như thọ mạng có lẽ sắp hết rồi. Ai ngờ đúng thời gian sau thấy có người đăng lên, đúng là chú đó bị dịch Covid nó qua đời luôn. Đó là mình nhìn được quý vị. Thật ra quý vị mà tu khá khá chút, quý vị nhìn ra được cái mặt người ta, nếu mà người nào sắp chết á, nó tối 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 lại, nó tối lại, bắt đầu cơ thể nó cũng có vấn đề về, mình nhìn là biết đó. Cho nên là gọi là quang minh không có chiếu nữa, mà nó bắt đầu nó nhạt đó. Nó nằm trong năm cái loại của chư thiên đó. Chư thiên nó cũng có dấu hiệu, người đời cũng có dấu hiệu. Quý vị để ý thì người nào sắp mất đó, thông thường đó, là mặt mày họ có vấn đề, nó có bắt đầu đổi sắc diện, là nó đổi, chứ nó không phải từ hồng tươi cái nó chết liền đâu, nó phải, không, mặc dù bệnh đâu chưa phải phát nhưng mà có thể chết đột ngột vân vân, đều có thể có dấu hiệu nếu quý vị tu khác. Quý vị nhìn thấy cái đó thần thông đó, thần thông ai cũng có chứ không phải là thần thông mà tu có đâu, tu luyện thần thông rồi phải cầu mà đâu, quý vị tự có. Cho nên là quý vị nhìn vào một người biết được người ta có bệnh hay không, có phải là chánh giáo ở trong tâm họ hay không, hay là họ đang phiền não. Cho nên hiện trang thấy có một số người đáng thương lắm, hiện trang cũng không có ý làm cho họ như vậy, nhưng mà bây giờ thấy họ rất là đáng thương, phiền não nhiều quá, phiền não họ nhiều quá. À, và thấy họ suốt ngày lên ca ngợi rồi vân vân, nói mình đi đúng đường rồi, vân vân, mình thế này thế kia, nhưng mà thấy họ phiền não. Nhìn cái tấm hình là mình đang nói biết rồi, tôi biết rồi, phiền não nhiều lắm, quý vị đừng có giả bộ lừa tôi. Đó, còn người ta mặt mày sáng loáng quang minh này là phiền não nó ít nè. Đó, quý vị thấy Thiện Trang, mặc dù Thiện Trang nói lâu lâu Thiện Trang nói có cái nhân trái nói người này nói người kia, nhưng mà Thiện Trang quý vị vẫn vui vẻ vô tư nè, nè mặt mày sáng nè, đâu có tối đâu, mà cũng đâu cần phải lấy ánh sáng rồi chiếu vô trên kia nữa. Người ta thì làm cái phòng studio là nào là ánh sáng chiếu này chiếu qua để mặt mày nó hồng là lên, dùng mấy cái đó, cái đèn hồng hồng nó sáng lên để nó da nó đẹp, rồi người thì chiếu cái đèn từ trên xuống rồi vân vân đủ các loại. Thì chàng thôi chơi dùng mấy cái bóng tiếp thôi đủ rồi, mấy bóng tiếp thì nó sáng là nó đủ thấy mặt mình là được rồi đó. Quý vị thấy con đâu có cần đâu, trí huệ quang minh từ tự tánh lưu lộ ra là Đức Phật A Di Đà gia trì cho, nên ai cũng có hết, ai tu. Cho nên quý vị thấy nếu mà người tu tốt á, giống như có cô đó, cô nói là con dạo này nghe mới biết nghe pháp của thầy gần đây mà con nghe cả ngày cả đêm không biết mệt mỏi đó. Quý vị thấy vô tình có người nghe được đó, quang minh pháp hỷ sung mãn đó. Đó, cho nên là mình sẽ thấy được, chứ không phải là phải khổ ra trong đời ngũ trược ác thế đâu. À, đây mình phải chuyển lại mạng trược, bây giờ tuổi thọ ngắn ngắn ngủi nữa nè, thân tâm thì quá mệt mỏi mà tuổi thọ ngắn ngủi, thì bây giờ mình cố gắng thân tâm thường an lạc. À, muốn thân tâm thường an lạc là sao, tâm thường bế trụ độ thế chi đạo, cố gắng đi. Rồi tiếp theo cũng quá, hoặc là trụ chân thật huệ đi, cứ một quý vị thứ nhất là trụ trong trí huệ thật huệ, thật sự mình chưa trụ được hoàn toàn, mình trụ được một phần. Chân thật huệ của chúng ta là kinh vô lượng thọ, còn đế trụ độ thế chi đạo chúng ta cũng là kinh vô lượng thọ luôn. Hay nói cách khác, lúc nào quý vị trụ trong kinh vô lượng thọ, trụ trong Tây Phương Lạc, trụ trong Đức Phật A Di Đà, quý vị luôn luôn có pháp hỷ sung mãn, luôn luôn vui vẻ. Vì sao? Quý vị là hưởng được từ trường Tây Phương Lạc, quý vị là Bồ Tát của Tây Phương Lạc hiện tại như thế mà sao không vui được. Quý vị thấy Thiện Trang có vui không? Hồi xưa thì cũng buồn nhiều chứ không, cũng có, nhưng mà bây giờ càng ngày càng vui, càng ngày càng tự tại. Có chuyện gì phải lo lắng, tại vì tất cả nghiệp nhân quả báo nó sẽ tới, có gì phải lo. Bây giờ có nhiễm Covid chết cũng chấp nhận thôi, đời này hết rồi mạng rồi, thôi mình vui vẻ ra đi, về Tây Phương Cực Lạc không sao cả. Nếu không về cái Phương Lạc cũng không sao, cũng vẫn vui vẻ, thì ta cũng đã trồng được nhân trong ngữ đắc độ về sau, cho nên ta cũng vui vẻ không có gì cả, được chắc chắn long hoa tam hội nguyện tương phùng, tương lai ba hội của long hoa ngài Di Lặc chắc mình cũng có phần. Mình đang gieo được mấy nhân trong 12 nhân để sanh vào thế giới của ngài Di Lặc, tức là pháp hội của ngài Di Lặc, có nhân ăn chay không ăn thịt chúng sanh mình cũng trồng rồi, và nó là những người chưa được đắc độ trong hội của Đức Phật mà Thích Ca được độ trong hội đó. Nhưng mà thôi nói vậy xa lắm, nửa tỷ năm nữa biết bao giờ mới tới, thôi đời này ráng về luôn Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ quý vị thật ra quý vị tâm lượng quý vị lớn á, mà quý vị luôn luôn vui vẻ luôn hoan hỷ à, còn quý vị tại vì quý vị có phiền não đó, lý do là quý vị chấp quá nhiều, tình chấp là quan trọng nhất đó. Quý vị chấp không, giống như có người nói sao bây giờ chồng con thì nghe pháp của vị thầy khác, bây giờ thấy con nghe pháp của thầy rồi bây giờ buồn buồn không biết làm sao, bây giờ làm sao, đó là tình chấp. Quý vị y pháp bất y nhân, mình học pháp thôi, còn quý vị ai học pháp nào cũng được, thấy pháp nào an lạc thì mình nghe, mình thấy đúng chánh pháp thì mình nghe, còn nếu sai thì mình không nghe. Còn người ta mình còn chấp, còn cái phân biệt là nào phải thầy tôi, nào thầy kia thầy nọ nhiều quá, cho nên phiền não nhiều, vẫn là chấp trước. Cho nên là khó lắm, chúng sanh trong cõi luân hồi tu hành vẫn có nhiều chấp trước, buông xuống thì khỏe thôi, buông xuống là được. Chỉ cần cái đó là rớt vào gì quý vị, chấp tình cảm, tình cảm. Cho nên Thiện Trang nói đối với trong người xuất gia có trong 24 thiên oai nghi có dạy cách, và Phật dạy luôn chứ không phải Phật cũng dạy, kinh bộ kinh gọi là kinh khu rừng á, quý vị mở tìm kinh khu rừng á, trong Tạng Nikaya có nói là nếu mà nơi nào có pháp thì mình theo mình học, nơi nào mà có pháp thì mình theo mình học, nơi nào có ăn có không có pháp vẫn có ăn nha, không có pháp thì thôi tới cảm ơn người ta và đi chia tay. À, có cho người mình ăn nhưng mà không có cho mình pháp là mình ra đi. Nếu mà nơi nào có pháp mà có ăn, có vừa có pháp vừa có ăn thì mình nên ở đó suốt đời, nên gắn bó ở đó suốt đời. Nơi nào không có pháp không có ăn thì sư phụ đó thầy chỗ đó thôi khỏi cần tạm biệt, cáo từ, con xin đi, lẻn lẻn đi, khỏi chào luôn. Không có, đây là dạy cho người xuất gia và cũng dạy cho người tại gia đó. Nơi nào, quý vị nghe cho rõ, nơi nào không có ăn, không có pháp thì thôi khỏi cần cáo từ luôn. Đi lẻn lẻn, đi trốn trong đêm cũng được, bỏ đi cho sớm mà được. Nơi nào có ăn mà không có pháp thì lên xin phép tạ từ ra đi cho đúng lễ. Nơi nào mà nếu mà vừa có pháp vừa có ăn thì nơi đó nên ở suốt đời. Chúng ta nói dễ hiểu hơn, quý vị nghe pháp, ví dụ như nghe pháp thiền trang thấy an lạc, thấy được đó là coi như có pháp, còn thiền trang không cung cấp cho quý vị ăn thì quý vị nên nghe, đúng không? Đây mình phải theo nghe, Phật nói là theo pháp mà. Rồi còn nếu quý vị nghe thiền trang thấy không có hấp dẫn, không có gì nữa thì thôi ông thầy thiền trang thoái chuyển, lâu lâu mình quay lại thì coi ông có tiến bộ được không. Nếu mà ông không có tiến lên, ông thoái chuyển rồi, tâm bồ đề ông mất rồi, không được Phật gia trì nữa, hoặc là ông hết giữ giới rồi, vân vân cái gì đó, nạn gì đó, nghiệp chướng gì đó của ông tới, thì thôi mình đi tìm thầy khác mà học, để mình lo cho pháp phân huệ mạng, mình phải ra khỏi sanh tử luân hồi, mình quay lại cứu độ ổng chứ, đúng không? Cứu độ thiện giác mới chứ chìm xuồng phải có người nhảy ra khỏi xuồng để mà cứu người khác chứ, lẽ nào chấp nhận chết chìm, cái thuyền nó sắp chìm rồi còn không chịu ra thì không nên. Đó, cho nên là phải 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 ráng nha, ở đây đừng có bị chấp trước những điều đó. Rồi đó là thuộc về phiền não đó. Tiếp theo, chúng sanh trượt là người đời thường nhiều thói xấu ác, thân tâm không thanh tịnh, không thông đạt nghĩa lý. Và thường chú giả tức là người đời nhiều cái thói xấu ác, thân tâm họ không thanh tịnh, không thông đạt nghĩa lý. Điều này thì rõ ràng cái đó gọi là chúng sanh trượt, là cái ô nhiễm của chúng sanh. Người đời tất nhiên là nhiều cái thói xấu ác rồi, đủ các thói xấu ác, quý vị thấy đó. Ở gần nhau thì cái nhà cái đất đó cũng lấn ranh đất cho bằng được, lấn qua cho được đó. À, ra đường thì chạy xe cũng lấn lấn cho đi cho được cho nhanh đó. Rồi khi mà bây giờ dịch bệnh như vậy mà cũng vận động lừa đảo cho bằng được, lấy tiền của người ta thì đó là xấu ác. À, thân tâm họ không thanh tịnh. À, rồi gì nữa, còn thêm một điều nữa đó là không thông đạt nghĩa lý. À, nghĩa lý của Phật giáo họ không hiểu, còn cho là mê tín, cho nên là rất là đáng thương những chúng sanh đó. Cho nên chúng ta thấy họ, chúng ta cũng không ghét. Những người đó họ đang tạo tội nghiệp, chúng ta nên thương họ. Chúng ta nên phát nguyện, giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Tịnh Hạnh nói, thấy người ta làm cái việc gì ác thì mình phát nguyện ngay. Mình phát nguyện, thấy chúng sanh đọa lạc, mình phát nguyện giác ngộ cho sớm để độ họ. Đó là chuyển phiền não thành Bồ đề. Cho nên quý vị học hết Phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm đó. Đó, 141 bài kệ đó. Nói cứ gặp chuyện gì phát nguyện, gặp chuyện gì thấy chuyện gì, trái cũng được, thuận cũng được, thấy chuyện trái nhiều thì phát nguyện lại, thì tâm mình nó thanh tịnh liền. Mặc dù thấy chuyện không tốt mình đổi lại tâm liền. Đó chính là câu nói của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Câu nói gì? Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu người thật sự tu đạo không thấy lỗi thế gian, tức là mình thấy lỗi đó nhưng mà vừa mình chuyển liền ý niệm liền. À, ví dụ thì trang này lấy cái ví dụ thực tế thôi. À, giống như trong chúng ta không lấy trong kinh Hoa Nghiêm, lấy thực tế cho quý vị dễ hiểu. Lấy ví dụ quý vị thấy một người cầm con dao cắt cổ con gà, quý vị thấy họ ác quá hay là quý vị thấy thương họ. Nếu quý vị thấy ác quá thì quý vị vẫn là phàm phu. Phàm phu. Phàm phu mới thấy vậy. Gọi là phàm phu mới thấy lỗi thế gian. Nó không thật sự tu đạo. Nếu quý vị thật sự tu đạo mới thấy thấy họ cầm cái con dao cắt cổ con gà mình thấy tội nghiệp quá. Con gà nó chết tội nghiệp cũng tốt rồi. Một cái tội nghiệp từ quy tâm. Tội nghiệp thứ hai, người đó giết con gà, họ nợ một mạng với con gà, mai mốt họ cũng đọa làm gà. À, đó là gì? Vẫn là tiểu thừa thôi. Đại thừa Kinh Hoa Nghiêm hay là câu nói của Lục Tổ Huệ Năng nói gì? Phát nguyện nguyện. Nguyện sao? Nguyện rằng tương lai tôi thành Phật, nguyện tương lai tôi về Tây Phương Lạc, tôi sẽ độ con gà đó, độ nhân vật đó, người giết gà đó, tương lai đều độ thoát. Vì nhân duyên hôm nay tôi thấy cảnh như vậy, cho nên nay nếu thấy chúng sanh tội tạo tội nghiệp, Bồ Tát phát nguyện ngay. Đó là tinh thần của phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta phát nguyện. Phẩm thứ 11, phẩm tịnh hạnh dạy như vậy thôi. Cứ gặp chuyện gì cũng phát nguyện. Nếu mà thấy cái gì cũng phát nguyện hoài nên thành Phật. Mà thật ra 141 bài kệ đó chúng ta cũng không có đâu xa. Hàng ngày chúng ta cũng phát nguyện đó quý vị. Tam quy y đó. À, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô lượng tâm. Đó quý vị thấy, tự quy y Phật là mình tự quy y, nương về tự tánh giác. Nhưng mà mình đó là tự lợi thôi. Đằng sau Kinh Hoa Nghiêm là đại thừa mà, là nhất thừa mà, thấy không? Phải có cho chúng sanh nữa. Cho nên đương nguyện chúng sanh, tức là nguyện cho chúng sanh thế nào? Thể giải đại đạo. Thể giải đại đạo, tất cả đều hiểu được. Giải là hiểu được. Đại đạo, đại đạo là gì? Là Phật pháp là đại đạo. Phát vô thượng tâm, họ phát tâm vô thượng, phát tâm vô thượng Bồ đề đó. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đó, Kinh Hoa Nghiêm mà hàng ngày chúng ta tu tam quy là Kinh Hoa Nghiêm chứ đâu. Kinh Hoa Nghiêm đó chỉ sửa là một vài chữ trong đó cho nó đọc ra suông thôi á, chư tổ sửa lại chút xíu còn lại nguyên văn. À, tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh. Còn quy y tự tánh. Pháp, pháp là gì? Chánh mà không tà. À, còn Phật là giác. Giác thì không mê, chánh thì không tà. Phải dùng chữ thì mới đúng, chữ mà không hợp lý, nó ngược ngược. Chánh thì không tà. Thì khi đó đó là tự lợi thôi. Cho nên đằng sau Bồ Tát Đại Thừa lại lại tha tiếp tục nguyện cho chúng sanh thế nào? Đưa đưa nguyện chúng sanh, tự quy Phật đưa nguyện chúng sanh, à, tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh, à, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, thấy thâm nhập được vào kinh tạng. À, chứ không phải thâm nhập luôn. Không biết có hiểu rõ không? Hiểu rõ là trên rồi. Ở trên là hiểu rõ rồi, ở trên là hiểu rõ thể giải đạo đạo đó là hiểu rồi, còn xuống dưới là vào trong luôn luôn rồi, thâm nhập mà vào được sâu luôn, vào được sâu kinh tạng, tức là họ hành trì được Phật pháp rồi. Rồi mới thâm nhập kinh tạng thì họ sẽ được gì? Trí huệ như hải, trí huệ họ rộng lớn như biển lớn luôn. Cho nên câu đó hàng ngày chúng ta đọc đó, chúng ta có hiểu hay không? Tam quy y ai cũng đọc. Đó, cho nên cái bản đọc bản âm đó, hay quý vị. Còn động và nghĩa. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Thể theo đạo cả thì cũng chưa có rõ. Cái kia là giải mà, hiểu mà. Theo đạo còn mê tín à, có người đi chùa bao chục năm cũng đâu có được đâu. Cho nên không hiểu. Phải là giải, giải là hiểu rồi. Cái câu thứ hai không phải là tự quy y tăng, à, tự quy pháp xin nguyện chúng sanh hay nguyện cho chúng sanh gì, thấu rõ kinh tạng, thấu rõ ở trên rồi, bây giờ là thâm nhập, là vào sâu được kinh tạng. Cho nên thanh trang đó dịch, những bạn dịch nghĩa thật sự mà nói chỉ dành cho người mới thôi, còn nếu mà học sâu là phải dịch lại, phải là phải phải giảng từ cái gốc đó. Cái nhiều cái bản người ta dịch rồi cứ thế mà lưu truyền, truyền từ đời thời này tới thời kia, nhưng mà khi học những bản nghĩa bản gốc mới biết được. Rồi thứ ba là gì? Tự quy y tăng, đưa nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tự quy y tăng là quy y với tự tánh thanh tịnh, là giữ giới đó thành thành đi à, như thế nào? Xin nguyện cho chúng sanh, hàng nguyện cho chúng sanh đó, đằng trước cũng có tự lợi, mình phải trì giới đã, giữ giới đã, rồi nguyện cho chúng sanh là thống lý đại chúng tất cả không ngại. Thì cái này thì đúng rồi, mình phải lãnh đạo được, thống lý đại chúng là lãnh đạo được đại chúng, và trong lãnh đạo chắc chắn là phải có nhiều chướng ngại thôi. Quý vị mở đạo tràng, quý vị giảng kinh thuyết pháp chắc chắn có chướng ngại, không người này phỉ báng cũng người kia gây chuyện, không có chuyện này chuyện kia thì làm sao, phải vô ngại, phải vượt qua những cái chướng ngại đó đó, từ tam quy y đó, hàng ngày chúng ta đọc đó, kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. Cho nên thời thời bất lìa Hoa Nghiêm kinh, thế nhân thường vô thức, tức là thời thời bất thì câu đó là gì, nguyên nguyên là thời thời bất ly Hoa Nghiêm kinh, ti thế di thế gì đó, nhân thường bất thích, tức là tạm dịch là luôn luôn không lìa rời kinh Hoa Nghiêm, nhưng người đời thường chẳng biết đó. Quý vị thấy chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta người đời chẳng có biết học. Chúng ta đổi lại, thường thường ở trong kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta cũng không có biết thế gian vô thường, thế gian khổ đau vân vân, mình không biết, mình chỉ thấy kinh Vô Lượng Thọ là kinh Vô Lượng Thọ, còn đời sống là đời sống, chẳng có liên quan với nhau. Thứ ba là phiền não trược, là người đời tham với ái dục, sân giận, tranh đấu, giả dối không ngừng. Đây, phiền não trược là gì? Người đời tham, tham với ái dục, sân hận, tranh đấu, giả dối không ngừng. À, ở đây Hòa Thượng kể ra, thứ nhất là tham, ái dục. À, cho nên là đối với họ, họ tham với ái dục. Ái dục nói là tình cảm, hoặc nói là sắc dục. Họ rất là tham những điều này. À, từ nhỏ đến lớn, đủ cái niềm tham. Rồi gì nữa? Sân hận, họ rất là sân giận, họ tranh đấu, họ tranh đấu, rồi giả dối không ngừng, những điều đó là không ngừng. Quý vị thấy hiện nay, hiện tại đời sống bây giờ chúng ta thấy rõ rõ, người mê thì nhiều quá, họ say đắm vào những cái điều thế gian, gọi là tham đắm ngũ dục lục trần, tham đắm ái dục, và họ cũng rất là nổi nóng, dễ nổi sân nổi giận, ai làm gì bất như ý là nổi dịch nổi tức lên, rồi và họ tranh đấu để mà giành giật được cái này, giành giật cái kia, rồi sao nữa, rồi họ cũng không có ngừng nghĩ được cái sự lừa dối chúng sanh, cho nên rất là đáng thương. Chúng ta học như thế chúng ta thấy đời ngũ trược rất khổ, chúng ta mau thoát ra. Thứ tư là kiến trược, là sự thấy biết của người đời không chính xác, không hành chánh đạo, quan điểm đa dạng sai lầm và rối ren, chưa đi đến đâu. Tức là thứ nhất là người đời họ không có cái thấy biết của họ không có chính xác đó, giống như họ nói chết là hết rồi, chẳng có gì hết, đó là cái thấy biết họ không chính xác. Họ nói Phật giáo là mê tín, đó là cái thấy biết họ không chính xác. Không hành chánh đạo tức là họ không biết đâu là Phật pháp chánh đạo, cho nên họ không tu hành theo. Quan điểm thì đa dạng sai lầm và rối ren. Quý vị thấy quan điểm bây giờ đa dạng sai lầm và rối ren và chẳng đi đến đâu ấy. Quý vị thấy rất nhiều kiến thức mới, rất nhiều thứ, đủ thứ đưa ra, đủ kiểu. Đó. Quý vị thấy bây giờ khoa học phát triển đủ các loại. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe thấy hồi xưa Trung Quốc, bây giờ tiến tới rồi đó. Công nghệ mà hồi xưa đó bây giờ là xài điện từ trên không đó quý vị. Bây giờ Trung Quốc sắp sửa sẽ đưa lên mặt trên không gian một cái loại loại gọi là pin năng lượng mặt trời, để bắt pin từ mặt trời xuống. Tức là bây giờ chúng ta để trên mái nhà thôi, không ăn thua, là đem lên hẳn lên trên vượt trên bầu khí quyển đó, để cho trên đó thì nó cao như vậy là nó không có bị chắn bởi cái mặt trăng gì đó, trên lúc nào cũng có nắng hết, mặt trời lúc nào cũng hưởng được ánh nắng mặt trời. Họ sẽ dùng cái đó thành thu biến thành năng lượng thành điện đó, và họ chuyển thành tia laser hoặc là cái sóng vi V3 đó, là cái sóng sóng cái làn sóng đó. Đó. À, sóng đó là truyền xuống trái đất, truyền xuống trái đất là có một cái trạm tiếp đó, nó sẽ nhận cái đó, nó chuyển hóa lại thành điện năng và xài thành điện, dòng điện mà xài. Và họ dự kiến là năm hình như 2030 hay 35 gì đó là sẽ được có bao nhiêu, một triệu hay là 1 triệu megawatt thì phải, hay gì đó đơn vị thì Trang cũng thấy chỉ có nói sao lại đến năm 2050 á, thì ra đó. Như vậy đó là công nghệ rất là cao sâu, nhưng mà đem một thông tin đó là chúng ta thấy là cũng là không biết thế giới này chúng ta là thế nào. Tại vì thế đem theo một cái hệ những cái tia đó nó phóng xuống, ví dụ như tia laser cũng thế nào, hoặc là cái tia cái sóng sóng V3 đó, nó cứ dùng công nghệ bây giờ là sạc không dây đó quý vị, công nghệ sạc không dây đó, nó chỉ đâu cần dây đâu, thì đó đó họ cách là truyền truyền đó nha, truyền không cần dây luôn, truyền từ trên trên trạm không gian, coi như trạm không gian truyền xuống mặt đất đó. Thì như vậy bây giờ công nghệ rất phát triển, và công nghệ càng phát triển thì hồi xưa chúng ta không có hiểu đó, ai ngờ hòa thượng nói là trong thế giới cũ đó, cái nền văn minh cũ đó, là Atlantis đó. Atlantis đó, thế giới của Atlantis gọi là nước Đại Tây đó. Đó, có người dịch ra nước Đại Tây á, hay là nước Atlantis á, hồi xưa cũng họ cũng dẫn điện từ trên hư không xuống, năng lượng từ hư không xuống. Bây giờ Trung Quốc sắp làm rồi đó, chắc chúng ta cũng sắp diệt rồi đó, giống như cái nền văn minh đó. Tại vì khi mà phát triển quá, người ta chẳng có tin nhân quả, chẳng tin gì hết. Và bây giờ quý vị thấy mọi thứ bắt đầu đảo loạn đó. Như là Trung Quốc bây giờ chỉ cần vỡ một cái đập lớn ở gần gần ở đâu chỗ biên giới của mình thôi, là coi như Hà Nội, những thành phố như vân lân cận là ngập khoảng 50 mét nước. Quý tự tự quý vị tưởng tượng, tại vì cái đập, những cái đập nó quá lớn mà nó làm thay đổi luôn cả cái quỹ đạo quay của trái đất, nó ảnh hưởng đến như thế đó. Nhưng mà cái công nghệ bây giờ chưa ăn thua đâu quý vị thấy, so với nền văn minh hồi xưa chưa tới đâu đâu quý vị. Coi kim tự tháp Ai Cập, có kim tự tháp tên là gì đó, Giza, thì nhà thấy có cái kim tự tháp đó. Mà bây giờ không biết là người ta nói không biết tại sao người thời xưa có thể làm được như vậy. Họ xây những cái tảng đá là 30 tấn, có tảng đá đến 50 tấn, mà công nghệ bây giờ làm sao, hồi xưa người ta làm sao có công nghệ người ta đưa lên tảng đá đó, đó thì họ không có biết. Kinh Phật nói người ngày xưa to cao lắm, bây giờ chúng ta cứ 100 năm giảm nhỏ, lùn bé đi, lùn bé đi, thấp nhỏ đến khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi có chút xíu à, chứ không phải to như vậy đâu. Và càng ngày về càng sau càng giảm 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 tuổi thọ, giảm thì chiều cao giảm, cao nhất là nếu mà nói theo cái đó là 8 triệu mấy đó, thì đổi ra thì Trang thấy trong kinh Di Lặc nói đó thì có lẽ là cao đến khoảng 24 mét mấy đó đó, to cao như vậy, người ta mới khiêng đá như vậy, người ta xây công trình lớn như vậy được. À, quý vị hiểu chưa? Đó, rồi điều thứ hai nói về khoa học, kim tự tháp đó nó rất đặc biệt, là ba ngọn tháp của kim tự tháp đó là đúng lên ba cái ngôi sao, và nó đúng lên đo trên đường thẳng, nó một cái chòm sao gì neon gì đó. Rồi đồng thời kim tự tháp đó nằm ở điểm đặc biệt là giao nhau giữa hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến trên trái đất, dài nhất trên trái đất. Nó là điểm giao nhau của một đường kinh tuyến, kinh tuyến là đường này, à, vĩ tuyến, kinh tuyến vĩ tuyến đó quý vị, một đường ngang, một đường dọc á, đường đứng, một đường ngang đó, hai đường đó mà hai đường dài nhất cắt nhau tại đó, thì đúng là cái vị trí kim tự tháp đã nằm đó. Đồng thời nó nằm trong một trong ba cái vị trí đặc biệt, tức là có tam giác quỹ Bermuda với lại cái vùng gọi là vùng lặng á, ở Mexico. Quý vị biết tam giác quỹ Bermuda là gì không? Là cái nơi đó mà thuyền bè đi qua, là cái chìm thuyền bè đi qua cái chìm bao nhiêu năm nay không khám phá đâu, không biết tại sao cái nơi đó vẫn á. Rồi và cái nơi vùng lặng ở Mexico là gì? Nơi đó tới sóng điện thoại, sóng gì tới là tiêu hết, không có, không thể xài được tất cả các cái thiết bị điện tử đó quý vị thấy. Mà ba cái điểm đó đó, tam giác quỹ Bermuda, kim tự tháp đó và cái vùng lặng ở Mexico là nằm trên một đường thẳng. Quý vị thấy khoa học ngày xưa người ta đã phát triển vượt bậc như vậy rồi, không phải bây giờ. Bây giờ chúng ta mò lại cái công nghệ hồi xưa thôi, mà phát triển như vậy. Cho nên bây giờ chưa ăn thua đâu, chưa có là gì đâu, tưởng con người ngon mà phát triển cho lắm vô cuối cùng hủy diệt đó, nền văn minh này sẽ diệt, nền văn minh khác sẽ lên lại như thế, và có những người còn lại họ lại dựng nên nền văn minh mới, cho nên rất tuyệt vời ha. Đó, chúng ta thấy học được trong Phật pháp phải nói rất rõ ràng, tương lai cứ nền văn minh này diệt lại nền văn minh mới lên đó, thì khoa học cũng đâu có biết được điều đó, họ có nghiên cứu đâu có nghiên cứu sâu như vậy được. À, mà cho là mình đúng, là cho nên cái kiến thức cái đó gọi là nằm trong cái gì đây đó, chúng ta nó là kiến trược đó, họ không biết, họ không biết được đâu, quan điểm của họ chưa đi đến đâu mà họ cho là ngon đó, kiến trược. Tiếp theo là kiếp trược, là tỷ dụ thời đại đời loạn ác khổ, mất mùa, đói kém, dịch bệnh, chiến tranh, vân vân, tai nạn liên tục mà nổi lên, trăm họ lầm than, vĩnh viễn không có ngày bình yên. Cái này thì chúng ta thấy kiếp trược rất rõ rồi, chúng ta đang rơi vào đây đây đó, đời loạn khổ, ác khổ, mất mùa, đói kém, dịch bệnh, chiến tranh, vân vân, rồi tai nạn liên tục nổi lên, trăm họ thì lầm than, vĩnh viễn không có ngày bình yên. Bây giờ thấy chưa? Bây giờ chúng ta thấy rồi đúng không? Rõ ràng là đây là chúng ta đang sống trong đời kiếp trược. Kiếp trược tức là cái thời kiếp mà nó ô nhiễm, nó có nhiều cái sự xấu ác xảy ra, như tai dịch bệnh, rồi có những cái tai nạn nổi lên, rồi chiến tranh vân vân, mất mùa, đói kém đó. Bây giờ ví dụ như vừa rồi đó, Tiền Trang thấy không biết có điềm báo gì không, mà thành phố Hồ Chí Minh rồi vân vân, một số tỉnh nó thấy là ở miền Nam nó mưa đá, có trận mưa đá bất thường vào mùa này, mà mưa đá rồi lốc xoáy cầu cái gì vòi rồng gì xuất hiện ở đâu Tiền Giang Bến Tre gì đó vân vân, đó là gì, báo hiệu đó là kiếp trược đó. Tại vì nói chung là do chúng sanh tạo nhiều nghiệp ác, bây giờ không ấy, đặc biệt những năm qua những người phỉ báng Phật giáo Đại Thừa đó, vì thấy nhiều mới vừa giảng chút xíu có người đó phỉ báng đó, đó là họ rớt vào kiến trược cái xa, thấy xa là và họ phỉ báng như thế, họ phỉ báng kinh này của Tàu đó đó, tội những cái tội đó. Cho nên tích tập đáng lẽ ra tốt rồi, tu hành người ta đang tu hành tốt đã, có những người đem mà nói nào kinh này không phải Phật thuyết nào của Trung Quốc vân vân, làm cho bao nhiêu người rồi lên phỉ báng, tội nghiệp quá nặng, bây giờ phải gánh thôi. Đây ta đang tu tốt, người ta đang hành thiện tích đức cho mình còn không biết, mình lên là phỉ báng. Cho nên là đó là cái kiến trược, là cái kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược và kiếp trược, chúng ta đã thấy hết rõ rồi. Hòa thượng chú giải tiếp theo là chữ ác, trong chữ ngũ trược ác thế đó. Ác là chỉ chúng sanh tạo nhân của 10 nghiệp ác nên cảm báo khổ đời ác 5 trượng này. Đó, tức là nói chung là tạo nhân, nhân là gì? Là 10 điều ác. 10 điều ác cho nên cảm quả báo khổ 5 cái ác trượng này nó xuất hiện. Đó. Là 10 điều ác là gì? Thứ nhất, sát sanh. Thứ hai, trộm cướp. Thứ ba là tà dâm. Thứ tư là nói dối. Thứ năm là nói lời đôi chiều. Nói là thiêu dệt, nói lời ác khẩu là thứ 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 bảy rồi. Thứ tám là tham, thứ chín là sân và thứ 10 là si mê. Thì 10 đó là cái nhân, nên bây giờ mình lãnh quả. Cho nên chúng ta sanh ra trong đời này á, nói thật với quý vị, chúng ta cũng tạo nhân rồi. Đời này chúng ta tới để lãnh quả, trừ những người thừa nguyện tái lai vì nguyện lực sâu dài mà đến. Có những người đến đây vì nguyện lực, có những người đến đây vì nghiệp lực. Giống như Thiện Trang á, nhìn trong mà hội chúng á, lúc trước á, gặp có như như nhìn của Thiện Trang thôi, là ngài Thái Lợi Húc á, đó là Bồ Tát Ta Lai. Có một cái cô là cô trong Tịnh Tông học hội Đức á, người Hoa đó, cô có tên là gì, Ở gì đồng đổng gì lợi nhã, đổng lợi nhã thì phải. Nên cô ấy cũng rất là tuyệt vời, trên trang nghĩ cũng là chắc là Bồ Tát ta là nói vậy thôi, không biết để phải hay không. Đó là một vài người mà thiền trang nói nghĩ là không ảnh hưởng gì tới quý vị nên thiền trang nói. Còn một số người khác thiền trang thấy cảm thấy là có thể là người Bồ Tát Phật Bồ Tát Tha Lai, nhưng mà thiền trang không dám nói vì con không biết. Thiền trang cũng đó là cảm nhận của thiền trang thôi đó. Còn hòa thượng Tịnh Không mà cũng nói đó là ngài Hoàng Niệm Tổ là Quán Thế Âm Bồ Tát Tha Lai, ngài Hải Hiền đó, thì con người nói là Phật A Di Đà Tha Lai. Có người nói còn hòa thượng đã nói ngài Hạ Liên Cư người hội tập kinh Vô Lượng Thọ là Bồ Tát Phổ Hiền ta lại. Cho nên là trong đời tương lai, đời hiện tại rất nhiều Phật Bồ Tát xuống để giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng sanh chúng ta để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ nắm được cái phao đó, còn nếu không biết thì chúng ta không nắm được. Thế nào là biết? Quý vị có tâm thành kính, có tâm tôn trọng, có tâm cầu học Phật Bồ Tát không bỏ chúng sanh. Đó. Còn chúng ta mà không có những tâm đó thì gặp một Phật Bồ Tát trước mặt nhưng mà bỏ lỡ, không biết trân trọng, không biết cơ hội để học. Cho nên là nhiều người gọi là si mê phiền não quá lớn. À, họ đem phỉ báng Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát giúp đỡ họ, tìm mọi cách giúp đỡ họ, họ lại không biết, họ phỉ báng. Họ lại đi chạy theo phàm phu, họ chạy theo những kẻ Atula, họ chạy theo những kẻ này kẻ kia. Cho nên thật là đáng thương. Đó. Cho nên là ở đây thật sự mà nói rất là đáng thương. Chúng ta học lại hết đoạn thứ hai này. Thị hiện đồng mỹ. À, tức là câu trước là ti sanh trong đời ngũ trược ác thế, tức là các ngài sanh vào trong đời ngũ trược ác thế như đời này chúng ta. Đó. Thị hiện đồng mỹ, đồng là giống, mỹ là họ. À, tức là giống, chữ mỹ này là tức là giống với những chúng sanh, thì hiện giống như chúng sanh. À, có nghĩa là Phật Bồ Tát tới thì hiện giống thôi chứ không khác đâu quý vị. Quý vị đừng tìm những điều khác của Phật Bồ Tát, cái ngài giống mình lắm. Nhưng mà ai mà có trí huệ đó, quý vị nhìn được gương mặt của cái ngài sáng lắm. À, có những cái điều khác điểm điểm khác biệt mà chúng ta có thể thấy là thường mặt của những người Tà La gì họ có trí huệ, họ có điều sáng, họ có điều điểm phước hậu, có cái phúc hậu á, người nói người phúc hậu chứ không có cái mặt gian xảo, trừ khi họ đóng vai gian xảo, chứ còn thần đa số nếu người mà diễn chánh đạo thì chắc chắn là phải đóng vai chánh đạo thì chắc chắn họ sẽ có gương mặt tốt. Còn một số người mà quý vị thấy gương mặt quá hung dữ quá thế này đó vân vân thì đó là chứng tỏ là khả năng là phàm phu nhiều hơn. Đấy, hôm nay chỉ cho bí quyết thêm thêm nữa để mà dễ nhận định. Người tu hành thật sự tâm họ sẽ hiền, mặt họ sẽ hiền đó. Cho nên là chúng ta có thể nhận ra được một số điểm là như thế để biết để mà chọn thiện tri thức. Trực chí thành Phật, chỉ trực là thẳng, chỉ chí là đến, thẳng đến thành Phật. Bất khỏ ác thú là không có chịu đường ác, ác thú là đường ác. Ý nói là gì? À, chư Phật Bồ Tát hay là đây chúng ta nói là những người về Tây Phương Lạc, các ngài không muốn ở Tây Phương Lạc để độ sanh mà các ngài muốn xuống thế giới Ta Bà chúng ta sanh trong đời ngũ trược ác thế. Các ngài vẫn thị hiện giống như chúng ta nhưng mà thẳng đến khi thành Phật vẫn không thọ ác thú, tức là không có chịu khổ của đường ác, tức là không có vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không có vào Atula. Ý nói là không phải là không vào, có vào nhưng mà chỉ là không chịu khổ đó thôi. Cái ngài đóng vai diễn vai cho nó hoàn hảo thôi, còn cái ngài không có tạo cái nhân đó thật sự, và các ngài tâm ngài luôn thanh tịnh và cũng không có chịu khổ. Giống như quý vị thấy ngài Đề Bà Đạt Đa gọi là tạo tội ngũ nghịch thập ác đọa vào địa ngục, nhưng mà Đức Phật thọ ký rằng ông ấy ở trong địa ngục sung sướng như cõi trời đa lợi. À, quý vị thấy, quý vị thấy được điều đó, đó là bất khỏ ác thú, không có chịu cái nỗi khổ của đường ác, chứ không phải là không vô đường ác. Phật Bồ Tát vẫn vô đường ác, chứ các ngài làm ác rồi các ngài không vô đường ác thì như vậy chúng sanh thấy nhân quả nó trái ngược mà sao nó tu được. À, mình tạo ác diễn hoài ác thì phải đọa lạc cho chúng sanh thấy, chúng ta thấy mình cũng đọa lạc nè đó. Cho nên có những người bây giờ làm ác đó quý vị, thì cũng có thể là Phật Bồ Tát, nhưng mà các ngài đang diễn cái vai đó và các ngài diễn cái vai diễn cho đúng. À, diễn làm những việc ác rồi cuối cùng các ngài cũng đọa lạc như thường đó. Cho nên có người đứng lên làm những việc ác chúng ta cũng khoan chắc chưa chắc đã phỉ báng họ, vì phỉ báng họ là phỉ báng Phật Bồ Tát đó. Quý vị phải thương yêu tôn trọng và thậm chí mình nói từ tâm từ thương họ đi, nếu như không nhìn họ được là Phật Bồ Tát, ít nhất cũng tâm là thương họ thì quý vị tâm thanh tịnh đúng không quý vị. Hồi xưa thì ngăn khó làm điều này lắm, nhưng mà dần dần cũng làm được được nhiều hơn. Đó là cách mà chúng ta có thể đổi được tâm từ tâm phiền não, gọi là nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá là vậy. Tức là thấy người ta lỗi đấy, thấy người ta làm sai đấy, nhưng mà không sao, họ là Phật Bồ Tát đang diễn cho mình coi, hoặc là họ mình thương họ thì mình tâm đổi lại mà được hết. Sanh sanh chi xứ, chữ sanh một thứ nhất là đời. Sanh sanh chi xứ thì có thể nói là đời đời đó, cái nơi mà sanh, hoặc là chữ sanh thứ nhất là sanh ra cũng được, đời đời sanh ra, hoặc là chỗ mà sanh ở chỗ nào người ta hay nói là vậy thế. Chữ sanh thứ nhất là sanh là động từ, còn chữ sanh thứ hai là danh từ, nếu mà nói chính xác là như thế. Tức là sanh ra ở nơi nào, ở cái nơi sinh sống ở nơi nào đó, là sanh ra ở nơi nào. Thường thức túc mạng, thường là luôn luôn, thức là biết, túc mạng là mạng của đời trước, tức là biết được những cái đời trước của mình. Chứ không phải như chúng ta sanh ra rồi chúng ta mê mất tiêu, chúng ta không biết được đời trước của mình là ai. Đó, cho nên là mình mê luôn. Quý vị thấy đây là nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện này rất thù thắng, vượt hơn rất nhiều. Tại sao rất nhiều? Tại vì Kinh Phật nói Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn mẫn muội lúc ra thai. Đó, tức là Bồ Tát á, chúng ta nói câu sau trước đi, thanh văn, các ngài thanh văn nó chứng được quả thanh văn rồi, là khi mình nhập thai đó là vẫn thế nào, là mê. Đó, không mê vẫn còn còn sáng suốt được. À, nhưng mà tới khi ra thai á thì mê, ra thai thì mới bị mê. Còn Bồ Tát á còn mê khi cách ấm là chuyển từ cái thân này qua thân khác đó, mà bị mê. Còn chúng ta thì sao, chúng ta vô là mê luôn, vô trong thai là mê luôn, nhập thai là mê rồi, chứ không đừng đừng nói ra. À, cho nên là phải tu đến khá khá thế nào đó thì mới ra được. Thì nếu mà quý vị nói khi nào mà không bị mê thì để hôm sau, bữa nay hết giờ mất tiêu rồi. Hôm nay chúng ta chỉ có thể giảng cho hết đoạn này thôi. Để hôm sau nói đoạn đó thì nó dài ha. Thì ở đây thì trang tạm dịch. Chỉ trừ đại nguyện vào cõi sanh tử vì độ chúng sanh, làm sư tử hống, mặc áo mũ giáp lớn, dùng công đức thệ nguyện rộng lớn mà tự trang nghiêm. Tuy sanh trong đời ác năm trược, thị hiện giống chúng sanh, nhưng thẳng đến thành Phật, không chịu nỗi khổ đường ác, sanh ở nơi nào luôn biết túc mạng. Đó, quý vị thấy rất là tuyệt vời. Về Tây Phương Lạc, quý vị muốn về tại thế giới Ta Bà này cũng được. Quý vị có thể thị hiện giống như chúng sanh, đồng loại với chúng sanh, vô đường nào cũng được, vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vào cõi người cũng được. Đó, và chỗ nào, nhưng mà luôn luôn sanh ra thì hiện giống vậy thẳng đến khi mà quý vị thành Phật, tức là phải trải qua con đường tu dài lâu lâu lên xa mới thành Phật, chứ không phải nhanh như Tây Phương Lạc. Về Tây Phương Lạc, ở Tây Phương Lạc thì sẽ nhanh hơn rồi, thì vẫn không chịu những cái nỗi khổ trong các đường ác. Đó, giống như thật ra nếu ở cõi người này thấy các ngài tới, các ngài cũng tự tại lắm, cho dù quý vị có giết các ngài, cái ngài cũng vui vẻ, chết cũng táo cũng nhẹ nhàng, không có khổ thật. Cho nên ngài Mục Kiền Liên đó bị chết như vậy cũng không có gì khổ đâu, không có gì khổ cả. Sanh sanh chi xứ, sanh ra ở nơi nào thì cũng thường biết được cái nghiệp cái mạng cũ của mình hồi xưa mình thế nào, mình đã từ vãng sanh rồi, mình có Tây Phương Cực Lạc đến rồi, cho nên luôn luôn biết được. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta chẳng biết gì cả, chúng ta không biết sanh từ đâu đến, chết đi về đâu. Đó. Bất tri sanh sở tùng lai, tủ sở tử sở thú hướng, đó là kinh Vô Lượng Thọ nói. Không biết sanh từ nơi đâu, cũng không biết là chết rồi đi về đâu, không có chết rồi đi về đường nào, tử sở thú hướng đó. Đó, không đến chết về đi về đâu đó. Khổ cho chúng ta. Còn Bồ Tát từ Tây Phương Cực Lạc xuống biết, cho nên chúng ta ráng bể về đâu, chứ bây giờ ở đây không làm nổi đâu. Ở đây bây giờ tu hành cùng lắm, như hồi bữa đó người ngang kể câu chuyện đó, ngài Chân Như Triết đúng không, hôm nay hết giờ rồi không có kể câu chuyện nữa, cái câu chuyện mấy mấy nhân vật mà được Đại sư Ấn Quang giới thiệu đó. Đó, quý vị thì đọc văn sao hay là nghe, chỉ có nghe tên thôi, cũng kể không kể không kỹ. Còn Thiên Trang tra cứu coi thử trong tác phẩm nào nhân vật đó như thế nào, tu hành như thế nào, kết quả thế nào, đời sau thế nào, cho nên là rất rõ ràng để chúng ta sẽ nghe được những câu chuyện luân hồi như vậy, thấy đời chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ mới tuyệt vời. Người ta tu hành cái đó mà đời sau vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi còn quên được đó. Trường chúng ta mà tu tệ tệ nhưng mà chúng ta gặp được pháp môn này, chúng ta có cơ hội một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời giải thoát. Hiện Trang xin đọc đoạn chú giải của Hòa Thượng. Ngoại trừ đại nguyện là vì rộng độ tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới, những chúng Bồ Tát ấy thị hiện trong sáu đường luân hồi, vì chúng sanh mà làm sư tử hống, mặc áo giáp lớn, dùng công đức hoằng nguyện độ hóa chúng sanh mà tự hành trang nghiêm. Tuy các ngài sanh ở trong đời ác năm trược, thị hiện thân hình đồng loại với chúng sanh, nhưng loại thị hiện này một mạch đến khi thành Phật cũng sẽ không có thật sự chịu khổ của đường ác. Các ngài đã là Đại Bồ Tát thừa nguyện tái lai, sanh ở nơi nào đều biết được túc mạng quá khứ của mình. Mở ngoặc, đây mới là chân thật nghĩa của chúng sanh không thành Phật, tôi cũng không thành Phật. Thì đoạn vừa rồi quý vị thấy nghe rất rõ rồi đúng không? Hòa Thượng chú giải nói là đây là những Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thị hiện, tại vì các ngài vô trong sanh tử luân hồi nên là thể hiện như thế, giống như chúng sanh và đến cho đến một mạch cho đến khi thành Phật, và thẳng đến khi thành Phật cũng sẽ không có chịu những khổ nạn của đường ác. Vì sao? Vì các ngài đã là Bồ Tát thường nguyện tái lai rồi, cho nên sanh ở nơi nào đều bước được cái túc mạng quá khứ của mình, và đây mới chân thật là chúng sanh không thành Phật, tôi cũng không thành Phật, chính là mà đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. À, chúng sanh vị độ phương chứng Bồ Đề. À, chúng sanh chưa có độ thì tôi chưa có chúng sanh độ độ tận phương chứng Bồ Đề chứ. Chúng sanh độ tận thì độ hết chúng sanh rồi mới mới chứng Bồ Đề. Còn đằng trước là địa ngục vị không thể bất thành Phật. À, địa ngục mà chưa không thì tôi cũng chưa là thề chứ chưa thành thầy hiện thành Phật đâu. Ngài thành Phật rồi nhưng mà chưa thị hiện thân Phật thôi. Ở chúng sanh độ tận thì phương chứng Bồ Đề. Đó. Cho nên đây cũng là những người có giống như là nguyện lực với Ngài Địa Tạng đó. Cho nên Thiền Trang muốn nói khuyên những người tu pháp môn Địa Tạng đó, ráng về Tây Phương Cực Lạc đi rồi xuống làm Ngài Địa Tạng. Chứ mà bây giờ ở trong đường sanh tử luân hồi chấp quá, chấp Ngài Địa Tạng, học theo Ngài Địa Tạng, tu kinh Địa Tạng, học Ngài Địa Tạng rồi cuối cùng không niệm Phật vãng sanh là mới mốt luân hồi tiếp. À, Ngài Địa Tạng lại cứu vớt nữa, khổ lắm. Giống như loài cá ở trong cái Địa Tạng đó, giống như loài cá trong dòng nước á, tạm ngừng ra một chút nó ở trong dòng lưới á, mình ra một chút xíu rồi và trở vào nữa thôi, tội nghiệp lắm. Cho nên chúng ta phải trân trọng cơ hội này, đừng để đời này không ra khỏi sanh tử luân hồi. Tất cả mọi người điều là giả, ở thế gian này nó giả hết đó, không có làm gì được đâu, tất cả đều không có nương nhờ được. Một khi vô thường đến thì tất cả mọi thứ đều bỏ hết. Bây giờ ai mà đảm bảo nhiễm COVID một khác rồi ha, là chết thôi, hoặc là ra gặp một tai nạn gì đó là xong rồi, bỏ lại hết tất cả gì đó, chồng con biến tiết cũng đâu được gì. Cho nên là phải biết là khi nghiệp sanh tử đến rồi á thì không có ai lo cho được đâu. Đó. Độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc thượng đường, vô thì đại giả. Chúng ta nhớ những câu trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên là phải 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 rất rất là phải cố gắng để mà đừng để xa lạc nữa. Đời này không có được độ thì cơ hội đời sau càng khó hơn. Càng ngày người giảng chánh pháp càng ít, người giảng tà pháp nhiều, kiến giải cái kiến trược của chúng sanh càng ngày càng phức tạp hơn nữa. Đời và những người giảng kinh thuyết pháp càng ngày cũng ít dần, mà phải nói là giảng được không có, ít lắm. Giảng giảng vậy thôi một hồi vẫn cũng không biết tu thế nào, rõ ràng ít lắm quý vị. Đó, quý vị thấy thâm nhập kinh kinh giáo không nhiều. Đó, người đời nay phiền não nghiệp chướng nặng, và thật sự quý vị thấy hòa thượng nói muốn hoằng kinh giảng kinh thuyết pháp phải có 10 năm công phu. Quý vị thấy nhiều người chưa đủ 10 năm công phu, chưa học đủ, bước ra rồi thì thành ra một thời gian họ thoái chuyển thôi. Đó, quý vị thấy những người như những người dẫn một hồi lạc đường á, chúng sanh á, thì đang nói nhưng ta không dám kể ra, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là họ chưa có nền tảng, học chưa đủ 10 năm đó. Những người học chưa đủ 10 năm đâu có biết được con đường rõ ràng, nên dẫn một hồi dẫn lạc rồi mấy chúng sanh kia cũng chạy theo, họ có duyên mà chạy theo rồi cứ đắm vào trong đó. Hồi xưa thì không có danh, bây giờ giới thiệu này danh đủ các chức danh, danh này danh kia, đáng lẽ càng về sau mình phải bỏ danh, bỏ cái, cho nên nó vi tế lắm quý vị. Giàu có thì tham, chưa giàu có thì tham giàu có, chưa có danh thì tham danh, người giàu thì cầu danh, rồi người chưa có cả hai thì ta cầu cả hai, người thì chưa có tín đồ cầu cho đông tín đồ, vân vân, đủ phiền não, rất là đáng thương. Thật sự mà nói chứ rất là đáng thương, càng ngày thì chẳng thấy thôi, đời này thôi kệ, lỡ đến đây có nhân duyên trong đời quá khứ, chúng ta dù sao cũng cùng hội cùng thiền, ha, cùng hội cùng thiền trong đời quá khứ, cùng sanh cùng ra tử với nhau nhiều đời rồi. Cho nên đời này gặp lại chúng ta mới hoan hỷ tiếp nhận với nhau, thì đời này Thiện Trang cũng coi như là cũng cũng vì nguyện lực đời trước cũng đã phát mà cũng chưa thành, đến đây tiếp tục vì nghiệp lực mà đến, nhưng mà hy vọng đời này là đời cuối cùng trong sanh tử luân hồi, một đời này chúng ta đều ra khỏi sanh tử luân hồi, đều về Tây Phương Lạc, đều thành Phật để độ chúng sanh. Chúc tất cả quý vị sẽ được nhiều an vui, an lạc và luôn luôn pháp hỷ sung mãn. Hãy nhớ muốn luôn luôn pháp hỷ sung mãn thì Trang dạy cho trong kinh này nói là gì? Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đó là phát nguyện lớn. Đằng trước nói phải gọi là trụ chân thật huệ, đó phải trụ chân thật huệ. Đó. Còn quý vị nếu không trụ chân thật huệ thì không có dũng mãnh tấn được. Đó. Trong kinh này dạy không đó, dũng mãnh tinh tấn đó, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn đúng không, đó thì toàn là kinh Vô Lượng Thọ dạy không à, chúng ta học rồi cũng mơ mơ. Cho nên mỗi ngày thì Nhân nghĩ đúng là có thời gian á, đem bản này ra để mỗi ngày đọc một câu trong này thôi là được rồi đó. Cho nên là mỗi ngày chỉ cần đọc 160 điều nè, nhưng có những điều dài lắm, chúng ta chỉ cần học bấy nhiêu đó, học bao nhiêu làm bấy nhiêu, học được một câu làm một câu, học 10 câu làm 10 câu, mỗi năm mỗi lần nghe giảng quý vị nhớ được một câu, quý vị làm được một câu, lần giảng sau một câu nữa, chúng ta đã học bao nhiêu, học được 95 buổi, quý vị nhớ được 95 câu thì quý vị làm được 95 điều trong kinh Vô Lượng Thọ. Khi nào chúng ta làm nhiều hơn nữa, 95 điều cũng nhiều rồi đó quý vị, học được 1.000 buổi thì chúng ta làm chắc có lẽ hết được kinh Vô Lượng Thọ rồi. 1.000 buổi là bao nhiêu, 10 năm, thì bây giờ chúng ta đã học được, thật ra thì đang giảng nhiều hơn là 95 điều, nhưng mà quý vị có nhớ hay không, học phải tập trung tâm học, nếu mà muốn nhớ thì quý vị nên học đi học lại, học tới học lui, chứ còn nếu mà nghe qua nhiều cái đoạn thì đang giảng cao quá hoặc là giảng lướt qua nhanh quá, quý vị cũng nghe không có nắm được thì quý vị không có hành được. À, phải nắm được. Cho nên hôm bữa có người họ nói là tại sao học thì Thiện Trang có đăng cái bài của hòa thượng giảng là nó là học tập Phật pháp là phải dùng trí huệ chứ không phải là dùng ghi nhớ đó. Nhưng mà chúng ta chưa tới trình độ trí huệ, chúng trước hết phải học nhớ đã, nhớ trước đã. Rồi sau đó, sau khi nhớ rồi, lâu ngày tích lũy đó, cái nhớ đó nó mới biết biến thành trí huệ, chứ không phải là nghiên cứu. Nghiên cứu người thế gian họ nghiên cứu là họ cứ học cái kiểu là tra cứu á quý vị, học tới đâu cái tra 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 đó. Cho nên Thiền Trang rất sợ tra cứu, Thiền Trang cố gắng học thuộc. Mà nhiều khi trí nhớ kém quá, đôi khi phải lấy sách rồi ra đọc. Chứ thật ra học Kinh Vô Lượng Thọ là phải thuộc, thuộc lòng đi, thuộc lòng Kinh Vô Lượng Thọ đi. Là quý vị thấy kinh là pháp, pháp là kinh, và hoàn cảnh là pháp, hoàn cảnh là kinh. Chuyện gì xảy ra cái Kinh Vô Lượng Thọ nhắc, thấy một người chết, thấy chết vì Covid mình nhớ. Kinh Vô Lượng Thọ dạy độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, rồi khổ lạc tự đường, nhớ liền. Đó, hoặc là thấy vô, thấy một người mình muốn thấy gì thì chúng ta hôm nay học câu tâm thường đế trụ độ thế chư đạo, đó là phát nguyện đó. Hoặc là mai mốt chúng ta có là giữ vô ngại huệ, giải pháp như như đó, là lấy pháp phải dĩ vô ngại huệ, tức là lấy cái trí huệ vô ngại thì mới giải được, hiểu được cái pháp như như, cái pháp như như là pháp thật tướng đó, phải hiểu như thế. Thì tức cứ từng câu vậy nó ăn nhập vào trong đầu, nhập trong đầu, học đi, thuộc được câu nào hành câu đó thì tương lai sẽ thành tựu chắc chắn. Làm được 10% Kinh Vô Lượng Thọ là vãng sanh được hạ phẩm rồi đó. 10% được, tôi học mấy năm là làm được 50%, 50% là trung phẩm rồi. Và học được một hồi 10 năm, học được 90% Kinh Vô Lượng Thọ, làm được 90% Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta là thượng phẩm, thượng phẩm Kinh Vô bản sanh đó quý vị. Hòa Thượng nói mà làm được bao nhiêu. Cho nên những người không học Kinh Vô Lượng Thọ thì họ tự đoạn cơ hội của họ bản sanh, thẩm bị khả năng rất thấp. Tại vì không, không làm được, đâu biết đâu mà làm đó. Cho nên là nhiều người không có học, chấp vào học văn hóa truyền thống, là thậm chí bây giờ là thôi không cần học Kinh Vô Lượng Thọ nữa. Đó là tiên nhập vi chủ, cái nào nó vào trước nó làm chủ. Cho nên Thiền Trang nói phải kinh nghiệm dạy Kinh Vô Lượng Thọ trước đi, học xong rồi bắt đầu bổ sung dần dần từ từ sau, chứ không lạc đường. Học cái nào mê cái đó, tại chúng sanh là tình chấp mà, học vào mê. Gặp ông thầy giảng dở dở nhưng mà tại vì ông thầy là thầy mình cho nên là cũng ráng đi theo đó. Gặp ông thầy giỏi thì hên, rồi gặp ông thầy dở cũng bám theo thầy mình mà, cho nên tình chấp rồi cái nào cũng chấp hết. Rồi kinh cũng vậy đó, học văn hóa truyền thống chấp văn hóa truyền thống mãi không đi vô, bây giờ bỏ luôn thì thôi khỏi học Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là điều là tình chấp, cho nên là tình chấp sâu thâm trọng thì cầu xúc luân hồi chung bất nặng đắc đó, câu cuối cùng đó. Nếu mà có tình chấp thâm trọng sâu nặng đó, Kinh Vô Lượng Thọ nói thì có dù có muốn ra thoát ra khỏi sanh tử luân hồi cuối cùng mà chung bất nặng đắc, cuối cùng cũng không có đạt, không có đạt được, hay là không ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị nhớ đó, câu đó trong đây có mà Thiền Trang bây giờ quên rồi. Thì thôi hôm nay cũng hết giờ rồi, quá giờ rồi ha. Và mong quý vị cố gắng giữ tâm thanh tịnh để mà mình được yên bình trong thời gian này, và đồng thời ảnh hưởng những người xung quanh. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hầm, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.